đôi vàng kim chuông chiều buông theo khói sương, thềm hương đường gió đưa hương thơm tỏa nhà. Chùa tôi trong nắng mai màu lam bay thướt tha, gặp nhiều chắp tay A Di Đà tiền trăng tròn vạn chiếu đùm đỉnh ngàn đại sen tỏa sáng dưới bóng từ bi. Lời kinh thiết tha nguyện cầu hòa chung tiếng mõ ngân vang đến nề bất lạc trời. Chẳng sao thoa giàn yên buồn yên bàn, chùa tôi dưới bóng trăng đàn em vui múa ca, hồn nhiên tươi thắm như đua hoa hồng nhu. Dù gian nan khó nguy dù thơm tơm xót xa, lòng tôi vẫn luôn giữ vững niềm tin. Như đóa sen hướng lên trời cao, ngàn hoa thơm thắm tươi, hàng cây cao lá xeo. Chùa tôi lòng này dưới nắng chiều rơi, tiếng chuông hòa chim lắng đêm bao buồn an vui. Hạnh phúc trong cõi trần ai, vừa như ánh dương soi đường, vừa tiếng cười ấm nơi nơi bóp buồn. Chuyện này đào hà, chúng say giấc ngộ, kia quán nơi lòng. Chùa tôi bao nến thương là nơi tôi lớn khôn, dạy tôi luôn sống vui chan hòa tình thương. Dù cho năm tháng qua, dù cho bao đổi thay, lòng tôi vẫn luôn nhớ mãi chùa của tôi rất như thái dương rạng soi.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị hiện hữu Phật tử đồng tu, hồi đủ duyên lành, hôm nay chúng tôi lại về đạo tràng của chùa Phúc Nghiêm chúng ta để cùng chia sẻ một vài vấn đề về những kinh nghiệm tu học ở trong cửa Phật để cho chúng ta chuyển nghiệp, chuyển hóa những mê lầm để hướng tới sự thanh tịnh thân tâm và cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ để cho chúng ta sớm thoát đi được sự sinh tử luân hồi đau khổ trong cõi ta bà này. Kính thưa các quý vị, bài pháp thoại chia sẻ hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các quý vị chủ đề tu là chuyển nghiệp. Vâng, với chủ đề bốn chữ tu là chuyển nghiệp thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ những phần khái quát để toàn thể đạo tràng chúng ta biết được chữ tu ở trong Phật giáo như thế nào. Trong nhà Phật dạy, chúng ta biết chữ tu thì nguyên là phiên âm từ Hán Việt và dịch sang chữ Việt của chúng ta nghĩa là sửa, là thay đổi, là sửa mình, là thay đổi. Thay đổi để làm sao? Thay đổi để cho chúng ta ngày một tốt đẹp hơn. Sửa mình những điều gì trước đây chúng ta còn sai, còn lỗi thì bây giờ chúng ta sửa lại cho đúng hơn, cho bớt lỗi và dần dần cho hết lỗi đi. Đó gọi là sửa mình. Thay đổi, thay đổi những thói hư tật xấu của chúng ta để hướng tới cái sự chân thiện mỹ tốt đẹp hơn. Từ những cử chỉ, lời nói, hành động, nhắm đến ý nghĩ và việc làm, chúng ta đều phải thay đổi những thói hư tật xấu, làm sao cho chúng ta ngày một thành tựu viên mãn. Trong nhà Phật gọi là chân thiện và mỹ. Muốn làm được điều đó không phải là dễ các quý vị ạ. Nói ở trên miệng, đầu môi trong lưỡi thì quả thật là rất nhiều người nói được. Nhưng mà để chúng ta đưa những lời nói đó thành hiện thực và áp dụng vào cuộc sống này, trong thế giới này và cõi xa bàn này, quả thật là một việc khó. Vì nó khó như vậy cho nên mười phương chư Phật đều xưng tán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị thầy bản sư của chúng ta, đều nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi đời ngũ trường, kiết trường, kiến trường, phiền não trường, chúng sinh trường và mệnh trường chung rất khó làm này. Vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã làm được những việc khó đó, rồi ngài lại còn đem những sự giải thoát giáo, giác ngộ, những kinh nghiệm từ thân tu tập, từ tâm chứng ngộ giải thoát của ngài để giáo hóa và dẫn dắt cho chúng sinh, đó lại là việc khó hơn. Chúng sinh nghe được, tin theo ngài, tu tập theo ngài, chuyển hóa thân tâm của mình và đồng được giải thoát khỏi tam đồ lục đạo và ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì đó là một việc làm cực kỳ khó ở thế gian này. Cho nên trong kinh A Di Đà Đức Phật, chư Phật mười phương đều hiện ra tướng lưỡi dài rộng che khắp 3000 đại thiên thế giới để mà nói lời thành thực và khen Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta. Vì vậy đó, ở thế gian này, trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta còn dạy Bồ Tát Di Lặc là mình Bồ Tát Bổ Xứ sẽ thành Phật ở thế giới Sa Bà chúng ta trên 56 vạn năm nữa. Và trong kinh đó Đức Phật dạy Bồ Tát Di Lặc ở các thế giới khác, các cõi Phật khác, đại chúng tu hành rất dễ thành tựu. Vì sao? Vì thế giới đó thuần tịnh, thuần thiện, không có các nỗi khổ. Và nếu có một số các thế giới có thì rất ít các nỗi khổ. Chúng sinh ít nghĩ tới việc xấu ác, mà thường nhớ tưởng việc thiện và hướng tới việc thiện, chuyên làm việc thiện, cho nên sự tu hành rất dễ thành tựu. Còn thế giới Sa Bà chúng ta này, phần lớn chúng sinh thích nghĩ tới việc ác, thích nói những việc ác và thích làm những việc ác. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ còn nói rằng cõi đời này là cõi đời ngũ thống và ngũ thiêu, tức có năm cái khổ, khổ thống và năm cái khổ thiêu đó. Cho nên chúng sinh chìm đắm trong tài sắc danh thực thủy, chìm đắm trong sách thanh hương vị xúc pháp, và chìm đắm trong danh văn lợi dưỡng ở thế gian, không mấy người thoát ra được, và đồng thời cũng không mấy người muốn thoát ra nó. Nghĩ rằng cõi đời này là an vui rồi, cõi đời này là hạnh phúc rồi, và không muốn thoát ra. Cho nên ở trong cõi đời này, tự cho mình là vui, tự cho mình là đủ, tự cho mình là hạnh phúc và an lạc rồi. Nhưng tới khi đau khổ bất chợt ập tới, hòa đến, thì chúng ta mới ngỡ ngàng và mới chua xót, tiếc nuối tất cả những sự mà chúng ta cho là đang an vui hạnh phúc trước đây. Giống như ngủ, người ngủ một giấc chiêm bao vậy. Trong giấc chiêm bao chúng ta ngủ thấy một giấc mộng, giấc mơ rất là đẹp. Và giấc mơ đó chưa đến hồi kết thúc, vì một lý do nào đó hoặc có người bên cạnh chúng ta tác động khiến cho chúng ta tỉnh ngủ và mất đi giấc mơ đẹp đó, chúng ta dậy và tiếc nuối mãi, không biết là kết cục của giấc mơ đó nó đến đâu. Chưa có kết cục, đã hết rồi, đi qua. Mong rằng giấc ngủ lần sau được gặp lại giấc mơ an lành đó. Nhưng nếu không may á, chúng ta ngủ mà gặp một giấc chiêm bao xấu, gặp những cảnh ác, cảnh khổ đến với chúng ta, mặc dù là một giấc chiêm bao, nhưng chúng ta thì vẫn toát mồ hôi hột, tỉnh dậy rồi vẫn còn sợ sệt. Những điều gì mà liên quan đến tính mạng chúng ta và liên quan tới cuộc sống, những người thân bên cạnh chúng ta, mơ thấy một điều gì đó xấu là chúng ta rất là sợ sệt. Tỉnh dậy rồi chúng ta vẫn còn sợ, thậm chí tỉnh dậy đến nhiều ngày sau rồi chúng ta vẫn còn sợ. Ở đời nếu mà chúng ta học Phật, cũng như khi chúng ta mơ thấy một giấc chiêm bao xấu và chúng ta một lòng bỏ cái ác hướng về điều thiện, bỏ tà theo chính, dứt ác hành thiện đó, thì chắc chắn là công đức vô lượng. Nhưng mà rất tiếc ở đời thế gian càng ngày, càng về thời mạt pháp này, trong kinh luận của Đức Phật đã dạy rằng chúng sinh càng thích làm việc ác hơn. Vì vậy mà trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với Bồ Tát Di Lặc rằng: này Di Lặc Bồ Tát, ở cõi đời Sa Bà ngũ trược này, năm thống năm thiêu này, mà có một chúng sinh nào phát khởi tín tâm, tín thọ kinh này, tức là kinh Vô Lượng Thọ đó, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, và còn nữa, Đức Phật nói rằng những người đó tu một ngày một đêm ở thế giới này bằng cả 100 năm ở các cõi Phật khác. Khó mà chúng ta tu được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xác định một ngày một đêm chúng ta tu tập được thanh tịnh thì bằng 100 năm tu tập ở các thế giới, các cõi Phật khác. Cho nên đó cũng là những điều mà chúng ta thấy tuy khó tuy khổ mà chúng ta vượt ra được nó để tu tập thì quả là công đức vô lượng. Vì vậy mà ở trong Phật giáo chúng ta mới thấy Phật giáo lấy biểu tượng hoa sen. Hoa sen thì biểu tượng cho sự thanh khiết giải thoát của chư Phật, chư Bồ Tát và những bậc chân tu. Nói đến sự thanh khiết của hoa sen thì chúng ta ai cũng mừng được ra rồi. Sống trong bùn tanh mà chẳng bị sự tanh hôi của bùn nó chi phối. Từ trong bùn tanh hôi bẩn thỉu mà những đóa sen được mọc ra tỏa ngát như hương thơm cho đời, cho đạo. Cho nên Phật giáo lấy biểu tượng của người tu giống như hoa sen ở trong bùn vậy. Và bây giờ bài pháp thoại ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các quý vị, đó là tu là chuyển nghiệp. Vậy tu cái gì và chuyển nghiệp gì? Đây là một vấn đề. Trước hết tôi nói về chữ tu. Chữ tu tức là sửa, là thay đổi. Thay đổi cái gì? Thay đổi những bản tính xấu ác, những cử chỉ, lời nói và hành động xấu ác của bản thân mình dần dần cho đến thuần tịnh, thuần thiện. Đó gọi là tu, là sửa. Người xuất gia như chúng tôi, trong kinh Đức Phật dạy rằng là trước hết muốn tu hành thành tựu chứng đắc được tứ thánh quả, tức là tu Đà Hoàn, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, bốn quả vị của hàng tiểu thừa đó. Còn hàng trung thừa như là duyên giác và bích chi Phật. Bích chi Phật chia thành hai, đó là duyên giác và độc giác. Duyên giác tức là khi các vị đó gặp được giáo pháp 12 nhân duyên của Đức Phật: duyên thuyết, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão, bệnh tử đó. Nghe được 12 pháp nhân duyên đó mà vào rừng sâu núi thẳm, hoặc là ngồi ngoài nơi gò hoang đất trống quan sát về 12 nhân duyên đó, ngộ được lý tính, ngộ được tâm thanh tịnh của mình, dứt bỏ tất cả tham sân si vân vân đó, người đó chứng được quả duyên giác. Còn gặp vào thời mạt pháp không có Phật pháp trụ thế, giáo pháp của Đức Phật đã diệt hết, vì đó một mình ở trong rừng sâu núi thẳm quán sự vô thường, hoặc là nhìn nước chảy chợt ngộ ra cuộc đời mình cũng giống như dòng nước kia, nhìn lá rơi chợt quán cuộc đời mình cũng như chiếc lá vàng úa tàn kia, và sinh tâm chán ngán sự sinh già bệnh chết đau khổ thế gian, một lòng cầu đạo tiến tu không thoái chuyển. Vì đó khi chứng đắc thánh quả gọi là chứng được quả vị độc giác, tức là một mình ở trong rừng sâu núi thẳm quán các nhân duyên chung quanh mình mà ngộ đạo, không học giáo lý của Phật mà ngộ đạo nhập niết bàn, đó gọi là độc giác, những hàng trung thừa. Đối với giáo lý của Đức Phật nói rằng hàng tiểu thừa và trung thừa giống như một cỗ xe nhỏ, phần lớn là chỉ nghĩ cho bản thân mình, đem lại lợi ích cho bản thân mình và một số người có duyên với mình. Còn những người mà mình cho là không thân thiết, không gần gũi, thân không thân cận đó thì xa lánh và sợ sệt, không dám đi vào đời để phổ độ chúng sinh, không dám phát nguyện để tận độ chúng sinh như chư vị Bồ Tát. Cho nên trong Phật giáo gọi những vị đó là tiểu thừa. Tiểu thừa tức là cỗ xe nhỏ. Chúng ta biết cỗ xe đạp, chiếc xe đạp và chiếc xe máy chúng ta chỉ đèo được 2 người hoặc 3 người thôi, quy định của luật. Nhưng mà lên một chiếc ô tô 7 chỗ thì có thể đèo được 7 người, 16 chỗ được 16 người, mà 45 chỗ thì càng nhiều hơn, vân vân. Thì những vị đó ví như các vị Bồ Tát hành theo pháp tu lục độ vạn hạnh, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ, 6 pháp ba la mật đó là nhân tu của chư vị Bồ Tát. Vậy người xuất gia như chúng tôi muốn tu tập để thành chính quả thì Đức Thế Tôn nói rằng việc đầu tiên là phải ra khỏi nhà thế tục. Trong tiếng Hán gọi là gì? Xuất thế tục gia, tức là ra khỏi nhà thế tục. Mình muốn chứng đắc được từ tứ thánh quả nhẫn đến duyên giác và Bồ Tát cho đến thành Phật thì phải xuất gia. Nhưng mà từ đại gia như các quý vị, khi Đức Thế Tôn chưa thuyết kinh Nha Minh Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, chưa thuyết về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, chưa thuyết về sự vãng sinh và lưới nghiệp vãng sinh, thì các Phật tử đại gia chứng được quả vị cao nhất, đó là quả vị thứ ba, tức là quả vị A-na-hàm. Không có một vị Phật tử đại gia nào chứng được đến quả vị A-la-hán. Đó là Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển của Ngài. Nếu vị nào mà ở tại gia mà chứng được quả A-la-hán trở lên, nhân đến hàng thất địa Bồ Tát, thì vị đó liền phải nhập niết bàn. Tu chứng một cái không xuất gia để phổ độ chúng sinh thì vị đó Đức Phật nói liền phải nhập niết bàn. Đó là nguyên tắc của mười phương ba đời chư Phật. Vì sao? Vì không có một vị A-la-hán nào lại ở tại gia sống với một cuộc sống gì vợ chồng con cái, không bao giờ có. Không một vị Bồ Tát chứng hàng thất địa nào là ở tại gia sống chung với chồng con cháu chắc. Cho nên trong kinh Đức Phật đã khẳng định những vị tu chứng từ quả vị A-la-hán cho đến thất địa Bồ Tát trở lên liền phải nhập niết bàn, nếu như vị đó không muốn xuất gia để gieo duyên hóa độ chúng sinh. Vì vậy mà Đức Phật khuyến khích hàng Phật tử tại gia nếu muốn tham nhận và gánh vác cái trọng trách hoàng dương chính pháp lợi lạc của quần sinh của Đức Phật đã giao phó thì những vị đó phải phát nguyện xuất gia. Thì việc đầu tiên để cho việc tu tập của mình được tốt đẹp hơn đối với người xuất gia chúng tôi, đó là phải xuất thế tục gia. Làm không phải dễ các quý vị ạ. Bỏ nhà thế tục mà ra đi không phải là dễ. Cả một quá trình chiến đấu với bản thân, trong tâm mình nó hiện khởi lên hai thế lực. Một thế lực là xuất gia thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, tức là trên thì cần cầu giáo pháp của Phật, dưới thì tùy duyên để giáo hóa, giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ tín đồ Phật tử hiểu đạo và tu đạo theo mình, theo chính pháp của Phật. Đó gọi là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Một đàn á, thì trong tâm mình nó hiện khởi lên một dòng suy nghĩ miên man rất nhiều. Mình đi tu ở nhà ai là người nối dõi tông đường, con trai, tính các vị tăng như chúng tôi chẳng hạn, thì những sự suy nghĩ đó lại càng lớn lao hơn. Gia đình họ hàng, bố mẹ, anh em người thân lại càng nặng nặng hơn. Với thời đại bây giờ, kế hoạch hóa gia đình, mỗi gia đình chỉ 1-2 con, mà gia đình nào chỉ có một đứa con trai thì lại càng khó nữa. Và khi đó Tôi nghĩ rằng tất cả những người xuất gia đều phải suy nghĩ và đắn đo mới quyết định được. Đấy là bước đầu tiên cho sự tu tập của những người xuất gia như chúng tôi. Cái nguồn tư tưởng nó suy nghĩ, nó đắn đo lên. Ở tại gia cũng tu được mà, là một người Phật tử tại gia cũng thì cũng vãng sinh, nhưng mà hoặc đến liền vãng sinh được, không cứ thì phải đi tu mới được giải thoát. Mình mà đi tu thì ở nhà cha già mẹ yếu, ai là người bưng cơm, ai là người rót nước, ai là người giặt giũ, ai là người cơm áo gạo tiền để lo cho cái gia đình khi cha già mẹ yếu, vân vân. Rồi còn dư luận của xã hội, đủ thứ ở trên đời nó gây áp lực, cho nên nó khiến cho rất nhiều người muốn cần cầu đạo quả giải thoát, muốn thoát ly sinh tử ngay trong cuộc đời này, nhưng mà không giết được vì sợi dây ái tình của thế gian nó ràng buộc, vì sợi dây nhân lễ nghĩa trí tín của nho giáo nó ràng buộc, không thể bỏ đi được. Còn một những người nào mà đã bỏ đi được rồi, bỏ được cái nhà thứ nhất đó là xuất thế tục ra để tu rồi, thì khi đó ra được khỏi nhà thế tục vào chùa mặc áo nâu, dần dần qua 2-3 năm thử thách, được thầy tổ hoan hỷ thế pháp cho mình, chính thức là chú tiểu xuất gia ở trong chùa, khi đó mình lại đối mặt với chính bản thân mình. Đó là kinh nghiệm tu hành của chúng tôi và kinh nghiệm của các bậc tiền hiền cổ đức, các ngài đã tu tập, đã vượt qua nó và đã viết thành những bộ luận để làm kim chỉ nam cho hàng hậu học chúng ta. Khi đó, vì sao chúng tôi nói cần phải tu? Lúc này càng phải tu nhiều hơn nữa, càng phải sửa nhiều và quyết liệt nhiều hơn nữa. Nếu mà một bậc chân tu theo con đường của Đức Phật đã đi, theo dấu chân của chữ tổ đã bước qua, một bậc chân tu bất cứ một thời tại nào, vì đó đều phải tự chiến đấu với bản thân mình. Trước hết là phải chiến đấu với bản thân mình. Ra khỏi nhà thế tục rồi thì vào nhà gì? Vào nhà của Như Lai, vào nhà của Phật. Người xuất gia như chúng tôi đến chùa như thế này là vào nhà của Phật, nương nhờ trong cửa Phật để tu hành. Ra khỏi nhà thế tục thì vào nhà của Đức Phật để cầu đạo, để tu tập. Khi vào rồi thì các quý vị thấy thời buổi mạt pháp này không phải vì xuất gia tu hành nào cũng thành tựu, không phải vì xuất gia tu hành nào cũng nghĩ tới đạo pháp, nghĩ tới dân tộc và nghĩ tới xã hội. Thời mạt pháp này, ngài Ấn Quang đại sư, vì tổ sư thứ 13 của tỉnh Độ Tông Trung Quốc, ngài nói là gì? 1.000 người tu, tức là người xuất gia bây giờ, chưa được 10 người đi theo con đường chính đạo. Cho nên đó, chúng ta mới biết rằng thời mạt pháp này quả thực là khó khăn cho vấn đề tu học giáo pháp của Đức Phật, cần cầu giáo pháp giải thoát của Đức Phật và hoàn truyền giáo pháp giải thoát của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng một cách đúng như Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cách đây trên 2.500 năm trước khi ngài nhập niết bàn. Vì vậy đó, Cái thông điệp chúng tôi muốn chuyển đến các quý vị tu là chuyển nghiệp, không phải là dễ. Người xuất gia như chúng tôi có cái khó của người xuất gia chúng tôi. Chứ các quý vị, nhất là các bạn trẻ, đừng ngồi thấy vậy để xuất gia như các thầy sướng thế, ai mà cần tu được. Rồi cứ thử xem, vào chùa một thời gian các quý vị thử xem. Không phải là các quý vị nhìn thấy những người xuất gia như chúng tôi vậy là sướng đâu. Nếu như mình thực sự tu hành, thực sự cần cầu Phật Pháp, trải qua một thời gian tu luyện khắc khổ để trưởng thành cả về mặt trí tuệ, mặt đạo đức và nhân phẩm của người xuất gia đó, thì quả thực đi đến đâu mọi người kính trọng và quy hướng tới đó. Nhìn thấy những bậc chân tu như vậy, chúng ta nghĩ rằng ồ, đi tu như vậy sướng thế, ai mà chẳng tu được. Đi đâu có xe đưa xe đón, đi đâu có Phật tử theo hầu, nói một câu có mọi người hưởng ứng, cần cái gì liền có cái đó, cần ăn có ăn, cần mặc có mặc, cần xe có xe, phương tiện giao thông cần cái gì có luôn. Ở ngoài đời khó khăn vất vả làm lụng cả đời, có khi chắc chiêu chưa xây được một ngôi nhà để ở. Và tại sao nhìn thấy nhà chùa các quý thầy về chùa trụ trì mới có 4-5 năm thôi mà xây dựng ầm ầm đi cả, tiền ở đâu mà nhiều thế, vân vân. Hay như ngay như thầy trụ trì chúng ta ở đây cũng vậy, mới trụ trì chưa đến chục năm nay mà làm được rất nhiều công việc Phật sự. Những người mà đi chùa nhiều, hiểu biết Phật pháp thì họ rất là đồng cảm và chia sẻ với thầy trụ trì. Nhưng nếu mà người không đi chùa bao giờ, họ ở nhà thì thấy là nhà chùa tại sao mà xây dựng mở mang rộng thế, 2-3 tháng để mở một khóa tu hàng mấy trăm người, gần ngàn người đến tu như vậy, không biết tu cái gì, học cái gì, hay là làm những việc mê tín dị đoan vân vân, lừa đảo tín đồ Phật tử để kiếm tiền vân vân chẳng hạn. Họ đặt ra rất nhiều vấn đề, rất nhiều câu hỏi, và thậm chí họ còn đi truyền bá những cái tư tưởng, cái tinh thần sai lạc với quan điểm đạo pháp và đường lối của đảng về công tác tôn giáo, đảng nhà nước về công tác tôn giáo. Cho nên cái lúc khó của người tu của chúng tôi khi ra khỏi nhà thế tục rồi, thì Đức Thế Tôn dạy chúng tôi phải ra một cái nhà thứ hai, đó là xuất phiền não ra. Tức là phải tu tập làm sao, chiến đấu ở trong nội tâm mình làm sao để cho ra được khỏi nhà phiền não. Đây mới là điều quan trọng. Đối với Phật tử tại gia chúng ta, muốn cần cầu quả vị giải thoát, cũng phải chiến đấu để thoát được khỏi cái ngôi nhà phiền não. Vì ngôi nhà phiền não là ngôi nhà chung do thiên ma ba tuần xây dựng lên. Dù chúng ta vào đó, chúng ta vào đó rồi thì rất khó để thoát ra khỏi nó. Cái ngôi nhà phiền não này nó man mác, nó lừa phỉnh mọi người một cách rất tinh vi, rất tế nhị, khiến cho ít người có thể phát hiện ra nó và muốn thoát ly nó. Nhưng khi đã bị dính sâu rồi, nó giống như ở ngoài đời mấy anh thanh niên tóc đỏ mà nghiện thuốc phiện, lúc mới hút thì rất là thích, thân thể tinh thần đều lâng lâng như ở mấy cái anh nghiện ấy. Ngày xưa chúng tôi tiếp xúc và có hướng cho họ là gì, cho họ bỏ cái sự hút hít nghiện ngập. Khi họ tìm đến chùa, họ cần chúng tôi tư vấn có một cái nghị lực đặc biệt nào đó để thoát ra khỏi không. Thì chúng tôi hỏi rằng cái tại sao ngày xưa các anh biết nó như vậy mà cứ hút vào. Mấy anh trả lời chúng tôi là bạch thầy, nếu chúng con đã biết là nó khổ như ngày hôm nay thì chúng con đâu có hút. Nghe bạn bè Nghe những người mà nó nghiện đó, nó nói với chúng con là hút vào hay lắm, tinh thần thoải mái lắm, thân thể mạnh khỏe lắm. Và họ còn ví như là khi mà hút được vào điếu thuốc phiện, nó coi như là thân tâm của họ coi như là ở cảnh giới quái tiên, cảnh giới bồng lai, cảnh giới cực lạc của người tu tịnh độ chúng ta. Cho nên nó nói với chúng con như vậy thì chúng con hút vào. Nhưng quả thực là mới hút vào thì thấy rất là khoái lạc, mà chưa bao giờ gặp những cảnh giới nào mà nó khoái lạc như thế từ khi cha mẹ sinh ra cho đến lớn lên. Nhưng dần dần nghiện sâu vào rồi, không có tiền để hút nữa, để theo nữa, thì khi đó mới dằn vặt thân thể và tâm can của chúng con. Bây giờ chúng con muốn bỏ, nhưng quả thực tự chiến đấu với nội tâm, chiến đấu với thân thể của mình không được thầy ạ. Đến chùa tìm xem các thầy có một biện pháp gì không khiến cho chúng con bỏ được nó không. Thì chúng tôi cũng chỉ có biết tư vấn là từ các quý vị phải biết chiến đấu với thân tâm của các quý vị, chiến đấu với bản thân mình mới bỏ được. Tư vấn cho mấy người nhưng mà hình như có đâu 2-3 vị bỏ được thôi, còn lại đại đa số không chống được. Đó, chiến đấu. Tu tập là tự mình chiến đấu, tự mình phải sửa những lỗi lầm của mình. Không chỉ người xuất gia, chúng tôi phải chiến đấu với phiền não. Phiền não ở đây có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là ngôi nhà do thiên ma ba tuần tạo dựng nên để làm cái bẫy, để bẫy chúng ta, bẫy những chúng sinh ở trong tam giới, lục giới, sắc giới và vô sắc giới này. Những chúng sinh còn tham về tài sắc danh thực thủy, sắc thanh hương vị xúc pháp và danh văn lợi dưỡng đều bị lọt vào cái bẫy, cái ngôi nhà phiền não của thiên ma ba tuần răng ra này. Kể cả người xuất gia như chúng tôi, nếu không biết khéo léo, không biết tu sửa chuyển tâm mình thì cũng sẽ bị rơi vào cái ngôi nhà tham dục đau khổ của ma vương. Bước đầu nó không thấy, nó không làm cho mình đau khổ đâu, nó làm cho mình an vui, làm cho mình khoái lạc, làm cho mình hạnh phúc, giống như người mới nghiện thuốc phiện vậy, mới hút mới hít thì thích lắm, nhưng dần dần không có tiền để nuôi nó, để hút hít nữa, thì nó mới hành hạ cơ thể, hành hạ tâm can, biến chúng ta thành kẻ thân tàn ma dại, sống không bằng chết, muốn chết cũng chẳng được. Khi mà chuyển hóa tâm thức của mình để ra khỏi nhà phiền não là cái lúc mà chúng ta phải chiến đấu mãnh liệt nhất. Kể cả người xuất gia và người tại gia, Phật tử đều phải chiến đấu với ma phiền não, ma chướng trong và bên ngoài. Bên trong tức là do nghiệp báo. Chúng ta biết ma chướng của chúng ta có từ bên trong phát ra, thì những loại ma đó là nghiệp báo. Do ăn ra trái chủ trùng trùng điệp điệp từ vô thủy kiếp trước chúng ta gây ra. Cho nên đời này kiếp này chúng ta phát nguyện tu hành xuất gia học tại gia, có một chút công đức, có một chút phúc báo, một chút nhân duyên rồi, thì các oan gia trái chủ đó liền đến để hỏi nợ, giống như người làm nông dân chúng ta vậy. Hồi đầu năm, tháng 3, tháng 4, giáp phạt, chúng ta thiếu ăn khoảng một tháng, chúng ta đi vay mượn hàng xóm 100 cân thóc để mà vượt qua cái cơn giáp phạt trong vòng một tháng đó. Và bây giờ một tháng hơn tháng sau, hàng xóm biết là gì, đến mùa rồi, chúng ta gặt rồi, thu hoạch rồi, gặt xong về phơi phóng xong rồi, họ liền đến họ bảo là gì, nhà tôi chuẩn bị làm việc này chẳng hạn, chuẩn bị xây nhà, chuẩn bị cưới vợ cho con, vân vân. Tháng trước hai bác còn mượn nhà tôi 100 cân thóc, nay thì cho gia đình chúng tôi xin lại để làm công việc của gia đình. Chúng ta có khất được không? Trong khi đó trong thóc, trong bồ của chúng ta có sẵn thóc. Các quý vị, nếu chúng ta còn tìm cách để mà khất lại họ, mà tìm cách để lấn ná để không trả đó, chúng ta có phải là một người tốt không? Và lần sau họ còn dám cho mình vay không? Lần đầu tiên họ đến đòi mà mình không trả, chưa có chuyện gì. Lần thứ hai chắc chắn có chuyện, mà lần thứ ba nữa thì chuyện càng to nữa. Một nửa làng biết là gì, chúng ta là cái người sống là gì, ba bữa ngày khi mà cần thì đến, thì rất là khéo mồm định bợ người ta cho vay cho mượn. Tháng sau thì em gặp em trả bác mà. Họ đến mà mình không trả, chắc chắn họ đem câu chuyện đi rêu rao nửa làng biết. Lần thứ tư, thứ năm mà đòi mà không trả nữa thì cả làng biết. Và không chỉ năm nay chúng ta vay được 100 cân thóc đó, mà những năm sau khi chúng ta không may mà gặp lúc giáp tải, đói kéo, cầm rổ cầm thúng đi vay mượn thì họ gì? Thấy chúng ta đến nhà họ liền bảo trẻ con gì? Bảo bố mẹ đi vắng nhá, đóng cửa lại bảo bố mẹ đi vắng không ở nhà. Họ không tiếp rồi, tiếp họ còn trong còng chẳng muốn tiếp, huống chi là họ cho vay. Vì cả làng nó biết gì? Ta là kẻ ba mượn rồi. Cho nên đó, khi chúng ta tu hành, chúng ta được một chút thiện căn phúc đức nhân duyên, tâm bồ đề ở trong chúng ta nảy nở một chút, liền là oan gia trái chủ từ vô thủy kiếp. Nó đến, nó đòi nợ, nó tác động làm cho chúng ta ốm đau, làm chúng ta đổ nghiệp, ốm đau, bệnh tật, đổ nghiệp, phiền não, sân hận, thậm chí là si mê, đơ đơ ấy. Nhiều chuyện có thể xảy ra trong khi chúng ta tu tập. Đó là gì? Nghiệp bên trong phát ra do oan gia trái chủ từ vô thủy kiếp, nhân sát đạo tâm vọng của chúng ta tạo nên. Cho nên đời này phát nguyện một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc một đời tu hành cần cầu chứng đắc quả vị giải thoát. Cho nên nó đến nó phá chúng ta. Nội ma ở trong có thể phá ra, ngoại ma ở ngoài có thể phá vào. Ngoại ma phá vào có hai nguyên nhân. Một là do nợ tiền kiếp của chúng ta với những đối tượng A, đối tượng B nào đó. Chúng ta chưa tu thì họ vẫn bình thường, khi chúng ta tu rồi họ mới đến, họ vặn vẹo hạch sách chúng ta, nói chúng ta đi sai đường chỉ lối, sai đường lạc lối, nói chúng ta mê tín dị đoan, nói chúng ta theo tà ma ngoại đạo, nói chúng ta bỏ bê công ăn việc làm để đến chùa theo mấy ông sư chọc đầu tụng kinh, đủ thứ hết rồi. Không chỉ người ngoài mà thậm chí là người thân trong gia đình của chúng ta, vợ chồng chung sống với nhau nửa cuộc đời người, nhưng khi mà duyên nghiệp bên ngoài nó phá người tu chúng ta, rất khó. Tôi có mấy Phật tử, mấy vị Phật tử vợ thích tu lắm, lúc nào cũng muốn hướng thiện, lúc nào cũng muốn phóng sinh, muốn tu phúc để sám hối nghiệp chướng của mình. Nhà trước đây làm nghề chăn nuôi trang trại, khi mà được nghe Phật pháp vì rất sợ về nhân quả, xem những cái băng về nhân quả ở trong Phật giáo vì rất sợ, cho nên là muốn bỏ cái nghề đó, nhưng ông chồng không đồng ý, nhất quyết không đồng ý. Thì khi đó vợ mới muốn là đi chùa để sám hối nghiệp trước, giúp đỡ những người nghèo, làm từ thiện đó, cũng giả xây chùa, tô tượng, đúc chuông, in kinh, ấn tống, vân vân, phóng sinh tu phúc, nói chung là các việc phúc gì thì có thể làm được trong tầm tay thì đều cố gắng để làm. Một thời gian sau ông chồng biết được, liền là cấm đoán, không cho làm. Đầu tiên là không cho làm những việc đó, dần dần là không cho đi chùa nữa. Và bây giờ vì đó muốn đi chùa thì toàn phải đi trốn, và ở nhà dặn người ở trong nhà, nếu mà chú về có hỏi các cháu là gì, là cô đi đâu, thì phải bảo là cô mới ra cửa xong, mặc dù đi từ sáng. thì vẫn phải dối là gì? Là cô mới ra khỏi cửa xong muốn đi chùa nhưng mà đi oan gia trái chủ, ăn ngay trước thì trước cửa nhà chúng ta, ngay trong nhà chúng ta không thể đi được. Vì sao oan gia trái chủ như thế? Vì cái thế lực oan gia trái chủ quá lớn. Bây giờ chúng ta thì chúng ta bảo là cầu một đời giải thoát, nó không nghe, chưa trả nợ nó không nghe. Ví dụ tôi lấy một cái ví dụ lại cụ thể, ví dụ như chúng ta bây giờ đang ở trong ở cái thôn ở đây chẳng hạn, mấy năm trước chúng ta đói kém mất mùa, chúng ta vay rất nhiều tạ thóc và rất nhiều tiền những bà con hàng xóm láng giềng để sinh sống qua cái lúc khó khăn đó. Bây giờ chúng ta có một người thân ở dưới Hà Nội, thành phố Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hay nước ngoài chẳng hạn, vân vân, và muốn để tạo điều kiện cho chúng ta đến đó để làm ăn, và chúng ta giao bán cái ngôi nhà của chúng ta đang ở này, lấy một chút tiền để đi tới nơi đó để làm ăn. Khi chúng ta mới viết cái giấy bán nhà hoặc nói là để bán nhà, có người đến hỏi một cái thông tin đó liền gì, có giấu được không ạ? Không giấu được. Chúng ta viết cái giấy bán nhà hoặc là giao bán nhà để chuyển nơi sinh sống ra thành phố Hà Nội hay vào thành phố Hồ Chí Minh hay ra nước ngoài chẳng hạn, chúng ta nhà chưa bán được đã có người gì ầm ầm đến đòi nợ rồi. Vì sao? Vì họ được báo nhau, những con nợ họ báo nhau là gì? À, nhà anh đấy, chị đấy, bác đấy, ông đấy, vân vân, bà đấy, nó chuẩn bị vào thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay nước ngoài nó sống đấy, nó đang giao bán nhà đấy. Ngày xưa tôi nghe tin như nó đợi nhà anh, nhà chị, nhà ông, nhà bà, nhà anh, nhà các bác chẳng hạn, nó giải chưa? Họ bảo chưa. Chúng ta biết chỉ cần nghe tin như vậy thôi, nhà nhà mà họ bảo nhau và họ kéo nhau đến thì đến để xiết nợ, đòi nợ chúng ta và khiến chúng ta nếu chưa trả nợ thì chắc chắn không thể đi được. Chúng ta nhà chưa bán được, chưa đi được, nếu chúng ta để chúng ta khéo léo, chúng ta bảo gì, mời tất cả các chủ nợ lại để gì, mời các bác, các ông, các bà, các anh, các chị uống nước, mình giải bày cho họ rất là nhẹ nhàng, tình cảm, và thậm chí để cho làm tin mình viết cho một cái giấy nữa, thôi các anh, các bác, các ông, các bà, vân vân, cứ để cho gia đình tôi bán được thì tôi nhất định tôi sẽ trả, tôi trả xong thì tôi mới đi, tôi không bao giờ bán được mà chúng tôi bỏ đi luôn. Đây, giấy chứng minh có thể các ông, các bà cầm để làm tin, bìa hộ khẩu ông, các bà cầm để làm tin, vân vân, những giấy tờ tùy thân các ông, các bà chưa tin tôi cho các ông, các bà cầm để làm tin, tôi giả xong tôi mới đi. À, thế thì ai họ ngoan thì họ đi về ngay. Còn nếu mà chúng ta xử lý không khéo, chúng ta trả lời họ một cách là cộc lốc hoặc là một cách là gì, coi thường, liền là họ gì, tất cả cái chủ nợ cái họ liền là sồn sồn, họ làm ầm lên, và như vậy chúng ta bẽ mặt, thậm chí có khi trả dám mua nhà chúng ta nữa, và như vậy đi chưa được mà chúng ta đã bị bẽ mặt rồi. Đó, cho nên đây tôi nói ý như vậy, chúng ta có hiểu được tôi muốn nói cái gì không? Muốn nói cái gì ạ? Đó chính là khi chúng ta tu phát nguyện một đời vãng sinh, hoặc một đời là gì, thoát ly ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì oan gia trái chủ nó đến thì nó cũng đòi nợ chúng ta. Cho nên á, Đức trưởng lão Hòa thượng Tịnh Không, viện chủ Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, ngài làm là một cái bài sám oan gia trái chủ, để cho những đạo hữu tu hành không chỉ theo Tịnh Tông Học Hội trên toàn thế giới mà tất cả những người tu hành đều có thể dùng bài sám đó. Bài đó chính là gì? Nói những câu chuyện hôm nay tôi kể với các vị, chính là bài khất nợ đối với gì? Đối với các chủ nợ của mình. Khất nợ và trả nợ theo gì? Theo tùy theo. Ví dụ mình bán được một góc thì mình trả một góc, mình bán được hết thì mình trả hết. Cho nên oan gia trái chủ nó thấy hoan hỉ và nó để cho mình tu. Nó để mình tu, mình được bao nhiêu công đức thì lại hồi hướng cho nó. Và như vậy cả hai đều dắt nhau tới bến bờ giải thoát an vui. Còn mình không khéo, nợ vẫn phải trả, nhưng mà lại mang tiếng với dân với làng. Nợ chưa trả được, tiếng xấu đã vang khắp làng trong xã ngoài rồi. Cho nên đây là cách một người Phật tử chúng ta tu hành xử lý khéo trong cuộc đời này. Sự tu tập của chúng ta này, khi chúng ta gặp một cái chướng duyên lớn nào đó, cách tốt nhất cho chúng ta là gì? Sám hối nghiệp chướng, hồi hướng cho oan gia trái chủ để tiêu trừ nghiệp chướng. Đó là cách tốt nhất đối với người tu. Đừng có đi mời thầy mời thợ nào giỏi để gì? Để bắt ma trừ quỷ, nhốt nó vào trong ngục tối, nhốt nó vào trong lăng ngục, vân vân. Cách làm đó không phải là cách làm của người tu hành chúng ta. Cách làm đó là cách làm của gì? Của ngoại đạo, của các thầy phù thủy dùng âm binh để đi bắt ma trừ quỷ. Và hôm nay vị thầy đó bắt ma trừ quỷ, bắt càng nhiều bao nhiêu thì ngày mai các âm binh đó nó ra được, nó báo oán lại những vị đó khổ sở vô cùng. Cho nên đó, chúng ta mới thấy là gì? Tất cả những các vị mà theo cái nghiệp âm binh ấy, thờ âm binh ở ngoài ấy, bắt ma trừ quỷ đó, con cháu gia đình chỉ một thời gian là tan nát, điên điên khùng khùng, gia đình tan nát, vợ chồng cơm không lành canh không ngọt, đủ thứ xảy ra. Chúng tôi kinh nghiệm đã nhìn thấy rất nhiều, rất nhiều rồi. Đó cho nên á, chúng ta phải dần dần phải khéo léo để chuyển cái nghiệp nợ nần của chúng ta, để cho dần dần chúng ta được thảnh thơi, thoải mái để tu tập, để tiến tu. Còn cái việc thứ ba mà Đức Phật dạy cho hàng xuất gia, đó là gì? Kể cả hàng tại gia chúng ta muốn thoát ly sinh tử thì đều phải ra được cái ngôi nhà thứ ba, đó là xuất tam giới ra, tức là ra khỏi nhà tam giới. Nhà tam giới ở đây trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói là gì? Ba cõi không yên giống như nhà lửa. Ba cõi tức là chỉ cho cõi dục giới. Dục giới thì từ trên cõi trời cao nhất của cõi dục giới, đó là cõi tha hóa tự tại, trở xuống. Cõi dục giới thì thấp nhất là địa ngục, lên thứ hai đó là ngã quỷ, lên thứ ba đó là súc sinh, thứ tư đó là quái người, thứ năm đó là Atula, và thứ sáu đó là các quái trời và quái dục giới. Dục giới có sáu quái trời và năm quái từ Atula trở xuống, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân tức là quái người, và Atula tức là quái thần linh. Atula trong luận Đại Trí Độ nói rằng á, ở trên trời thì Atula là những vị thần húc gần bằng trời nhưng mà chưa phải là trời. Đó là Atula quái trời, có thần thông, có đầy đủ năm phép thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông và túc mệnh thông. Họ không có lục thần thông thôi. Chúng ta biết chư Phật mới có lục thần thông, còn hàng Bồ Tát từ thập địa trở xuống chưa có lục thần thông. Thanh văn A La Hán duyên giác chưa có lục thần thông. Nhắm đến tất cả chúng chư thiên ở trên quái trời chưa có lục thần thông, duy nhất chỉ có Đức Phật mới có viên mãn và đầy đủ lục thần thông. Còn tất cả đều có năm loại thần thông. Có thể nếu tu tập giữ giới, sinh định, nhân định, phát tuệ, chuyên sâu về thiền định thì thần thông sẽ dễ hiện khởi nhất. Chư thiên và Atula đều có năm loại thần thông. Atula ở trên quái trời có năm loại thần thông. Atula ở quái người thì đó là kém phúc hơn là Atola ở trên cõi trời. Và Atola ở cõi người này chính là những vị gì? Thần cây này, thần miếu này, thần đình, thần đền này, ở khắp các đình đền miếu mạo để nhận sự cung phụng cúng dường của nhân dân đó. Đó gọi là Atola ở cõi người. Mình gọi là gì? Gọi là thần linh. Thần linh. Còn trong cõi cõi ngạ quỷ, Đức Phật nói cũng có Atula. Nhưng Atula cõi ngạ quỷ đau khổ vô cùng, do cái phúc báo không có và do cái nghiệp sân hận ở đời trước gây tạo, cho nên đời này sinh vào cảnh Atula của ngạ quỷ và của súc sinh. Ở súc sinh thì Atula thành cõi súc sinh, thành cảnh giới súc sinh của Atula. Trong địa ngục thì không có Atula. Trong luận này chí độ giải thích là địa ngục không có cảnh giới Atula, mà Atula chỉ có cảnh từ ngạ quỷ trở lên cho đến Atula ở trên cõi trời. Atula trên cõi trời, Đức Phật nói đặc biệt nữ giới thì thân thể rất là đẹp, đẹp hơn cả thân thể của chư tiên ở các cõi trời. Nhấn đến cõi trời đau lợi là chư thiên là có cái sắc giới đẹp, đẹp nhất trong cõi trời dục giới, nhưng mà vẫn thua con gái của Atula. Vì vậy đó mà chúng chư thiên ở trên cõi trời tứ thiên vương, Dạ Ma thiên và Đao Lợi thiên thường là đi xuống ve vãn và cưới con gái, gọi là bắt trộm con gái của Atula. Vì vậy mà các vị Atula vương rất là tức giận và sẽ xảy ra những cái cuộc đại chiến ở trên cảnh giới thần linh và chư thiên rất nhiều. Chúng ta biết trên cõi trời cũng có đánh nhau, chứ không phải cõi người chúng ta mới có chiến tranh. Thời xưa khi Đức Phật còn đại thế đó, một hôm thì ngài đang ngồi giảng đạo cho các đệ tử xuất gia tại gia chung quanh mình, bỗng nhiên trên hư không nghe thấy cái tiếng như là gươm đao giáo mác đánh nhau ở chiến trận ở thế gian chúng ta này. Ngày xưa đánh nhau, ngày xưa không có súng, không nghe tiếng súng nổ, bây giờ tiếng gươm đao giáo mác. Và những vị có thần thông, tức là có thiên nhãn thông đó, nhìn thấy cái đầu rơi máu chảy từ trên cung trời, từ trên hư không rơi xuống như là lá rơi vậy, như là gió rung và lá vàng rơi vậy. Thế Tôn giả A Nan mới bạch với Đức Phật, vì sao mà lại tự nhiên là ở trên hư không lại rơi xuống vô số những chân tay đầu óc thân thể của con người như thế? Nhưng tất nhiên không những vị nào chứng thần thông thiên nhãn thông mới thấy được, còn những người phàm phu như chúng ta thì không thấy được cái gì cả. Thì khi đó Đức Thế Tôn mới nói là trên cung trời đang xảy ra một cuộc đại chiến giữa Atula và tứ thiên vương Dạ Ma thiên. Trong luận đại trí độ của Đắc Long Thọ cũng giải thích cái cuộc chiến đó là xuất phát ra từ cái sự con trai ở cõi trời tứ thiên vương và Đao Lợi thiên Dạ Ma thiên thường xuống là cướp con gái của Atula, và con trai của Atula thì thường là cũng thường là lên là cướp cơm và cướp rượu của các cõi trời. Vì Atula thì cái phúc báo con gái rất lớn, cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết, sắc đẹp thì gọi là tuyệt sắc giai nhân. Nhưng con trai thì cực kỳ khỏe mạnh nhưng mà lại xấu xí vô cùng. Ai xem phim Tây Du Ký chúng ta thấy thì Ngưu Ma Vương chính là gì? Hiện thân của Atula, mà tác giả Ngô Thừa Ân Tây Du Ký Ngưu Ma Vương chính là Atula. Và chúng ta thấy người vợ của Ngưu Ma Vương có đến 4-5 người vợ, bà vợ, nhưng bà vợ nào cũng là những diễn viên xinh đẹp, con gái rất xinh đẹp. Đó cũng chính là gì? Tác giả nương vào kinh của Phật viết ra câu chuyện đó. Vì là sức khỏe và thần thông chẳng kém gì quái trời, cho nên Atula Vương trong kinh Pháp Hoa nói là có 8 vị Atula Vương lãnh đạo binh hùng tướng mạnh của mình và chiến đấu, đánh bạc chư thiên ở quái trời tứ thiên vương, đánh bạc chư thiên ở quái trời giả ma thiên, tức là quái trời thứ hai, và đánh lên gần tận nội viện của quái trời thứ ba là quái trời đao lợi, nơi mà thiên đế thích kiều thi ca ngự trị. Thì thiên đế thích kiều thi ca tức là mình gọi là ngọc hoàng thượng đế đó. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng công nhận ngọc hoàng thượng đế chính là gì, là cha của chúng sinh ở trong quái dục, tức là chúng ta chịu sự quản lý của gì, của thiên đế thích kiều thi ca. Mình dịch là ngọc hoàng thượng đế, chịu sự quản lý của thiên đế thích ở quái trời thứ ba là quái trời đau lợi. Khi mà cái trận chiến đó, tám vị A Tu La Vương cùng với binh hùng tướng mạnh của mình đánh gần vào tới Hỷ Kiến Thành rồi. Trên cung trời đau lợi có một cung thành gọi là thành Hỷ Kiến, Hỷ Kiến Thành. Trong Hỷ Kiến Thành đó có một cái nơi để giảng đạo, đó gọi là Diệu Pháp Đường. Nơi đó Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca sau khi trở thành đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta ngài cho xây dựng cái Hỷ Kiến Thành và Diệu Pháp Đường ở trong Hỷ Kiến Thành đó để làm nơi để cung thỉnh chư Phật mười phương và chư Bồ Tát vân tập về để thuyết pháp cho chúng chư thiên nghe. Và đích thân ngài cũng là người hành đạo và hoằng hóa giáo pháp của Đức Phật đến với chúng chư thiên ở trong 33 quái trời của Đao Lợi Thiên, nơi mà ngài quản lý. Quái cung trời Đao Lợi đó thì trong sách Lục Đạo Tập đó, của ngài Hoàn Tán Đại Sư giải thích là có đến 33 quái trời nhỏ khác nữa vây chung quanh, bao bọc chung quanh ở quái trời Đao Lợi, và ngài là vua cai quản 33 quái trời lớn nhỏ đó. Và chúng ta ở đây chỉ là một cái phần nhỏ ở bên dưới nơi mà ngài cai quản mà thôi. Luận Đại Trí Độ nói rằng khi mà A Tu La đánh tới gần tới Diệu Pháp Đường thì khi đó Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca liền là tắm rửa sạch sẽ lên trước Diệu Pháp Đường và lấy bộ kinh Bát Nhã ra, lễ lại bộ kinh Bát Nhã, và ngài liền bắt đầu là trì tụng bộ kinh Bát Nhã. Thì từ trên hư không đao kiếm gươm đao giáo mát rơi xuống như là mưa đao mưa kiếm đó, rơi xuống và quân của A Tu La bị chết vô số, và tám vị A Tu La Vương phải chạy bỏ mạng, chạy biến hóa thân thì đao kiếm đó liền bay tới, hóa thân chui vào trong đá thì đao kiếm đó cũng chui qua đá, mà hóa thân chui xuống đất thì đao kiếm đó cũng lọt qua đất mà xuống. Và kết quả tám vị A Tu La Vương đó, các vị biết là trốn vào đâu không? Trốn vào trong ngõ sen, trốn vào trong ngõ sen mới thoát được đao kiếm của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca do trì tụng Bát Nhã, tức là đọc kinh Bát Nhã đó mà hiện trên hư không do công đức của việc đọc tụng của Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca mà gươm đao giá mắt từ trên không rơi xuống và giết như gần sạch tan tác quân lính của A Tu La Vương. Tám vị A Tu La Vương liền phải chạy vào trong hồ sen và núp ở trong để hóa thân, núp vào ở trong cọng sen thì mới khỏi được, thoát được cái kiếp nạn đó. Và Đức Thế Tôn cho có một bài kinh Trung A Hàm thì ngài có nói về cái cuộc chiến đó. Ngày xưa chúng tôi đi học được học cái bộ kinh đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là trong cái sự tu hành của chúng ta không có phải là chúng ta muốn tu mà nó cứ bình bình. Có những lúc là nghiệp chướng từ bao đời chúng ta gieo tạo. Đời này khi chúng ta phát nguyện tu, chúng ta phát nguyện một đời giải thoát, khi đó nghiệp chướng nó mới bắt đầu hiện khởi. Giống như người đòi nợ mà lúc nãy tôi đều ví dụ vậy. Cho nên á, Hòa Thượng Tịnh Không ngài thương xót tăng ni tín đồ Phật tử tu hành ở thời mạt pháp này, rất nhiều người không vượt qua được cái sự khảo đảo của ma vương, của oan gia trái chủ. Cho nên rất nhiều người đổ vỡ, kể cả người xuất gia như chúng tôi và các Phật tử tại gia như các quý vị, rất nhiều người đổ vỡ cái đại nguyện tu hành của mình. Vì vậy á, ngài soạn ra một cái bài sám oan gia trái chủ. Các quý vị về lên mạng để tra, hoặc rằng các quý vị tìm để xin thỉnh lấy cái quyển sám hối oan gia trái chủ của hòa thượng mà đọc, linh nghiệm vô cùng, ứng nghiệm vô cùng. Chúng ta không phải là Phật tử thì thôi, nếu chúng ta là Phật tử, chúng ta tin có nhân quả, tin có luân hồi, tin có nghiệp báo, tin có làm phúc được thiền, tin có làm ác thì trả quả báo. Chúng ta thực hành cái bài sám hối oan gia trái chủ của hòa thượng, quả là tuyệt vời. Nó chuyển nghiệp, chuyển rõ ràng, chuyển trông thấy được. Các quý vị có thể về đọc mỗi ngày 2 lần thôi. Nếu quý vị nào mà nghiệp nó phá nhiều, đọc 2 lần thôi, một thời gian đi là nó sẽ chuyển. Thế chuyển nhiều chuyển ít tùy vào cái nghiệp của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp trước. Giống như mình nợ nhiều thì đương nhiên phải trả, trả lắm rồi. Có người họ nợ ít thì họ gì họ chỉ trả, còn có gì một ngày là xong. Một vụ gặt về là họ trả là xong. Những người họ nợ có một tạ thóc, gặt về một cái họ trả xong rồi. Nhưng chúng ta thì do đói kém lâu dài, vay mượn lâu dài, nợ này chồng nợ khác, cho nên đương nhiên bây giờ gặt về trả một vụ chưa xong thì vụ thứ hai, vụ thứ hai chưa xong, vụ thứ ba, thậm chí phải đến 5-10 vụ mới xong, chúng ta vẫn phải trả. Cho nên nhé, chúng ta tu hành không ai giống ai cả. Cái nghiệp của những người tu hành chúng ta, kể cả chúng tôi là người xuất gia, có những người bảo là gì, ông mới xuất gia có mấy năm cùng với chúng tôi mà bây giờ thì ông trưởng thành nhanh thế, chùa to cảnh lớn, tín đồ Phật tử đông, ông làm cái gì vậy, hỏi là ông làm cái gì mà nhanh thế. Chúng tôi chỉ cười thôi, bảo làm cái gì, làm cái gì ư? Đức Phật dạy rồi, bỏ ác làm lành, lánh giữ tu thiện. Người tu xuất gia tu hành chỉ có làm vậy thôi. Có đi buôn bán gì không? Không. Tất cả những công việc Phật sự làm được đều do chư Phật gia hộ, chư Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ gia hộ. Nhân tu của chúng ta thì tu đúng thì chư Phật Bồ Tát Thiên Long gia hộ, thì mọi công việc Phật sự chúng ta sẽ làm tốt và làm được thôi. Chúng ta không có tài gì cả, chúng tôi không có tài riêng lẻ cái gì cả, không tài hơn những vị chư tăng khác, mà tất cả đều là do chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ gia hộ, tín đồ Phật tử hộ trì, thì khi đó mọi công việc thật sự mới làm được. Cho nên á, cái việc mà chúng ta tu tập để mong cầu thoát đi ra khỏi nhà tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, là cái đích cuối cùng của người tu hành, kể cả xuất gia như chúng tôi và tại gia như các quý vị thiên hữu Phật tử chúng ta. Cái đích cuối cùng chúng ta là ra khỏi nhà tam giới. Mà ra khỏi nhà tam giới thì trong kinh Đức Phật nói là chứng được quả vị A-la-hán của Thanh Văn Thường thì mới ra khỏi nhà tam giới. Còn nếu chứng được, mới chứng được quả vị Tu Đà Hoàn thì trong kinh Đức Phật nói thì còn 7 lần sinh tử nữa, tức là 7 lần sinh tử lại nhân gian nữa thì mới thoát ly được tam giới. Chứng được quả vị thứ hai của Thanh Văn Thừa đó, tức là quả vị Tư Đà Hàm, thì còn thì 3 lần sinh tử trở lại quả nhân gian nữa mới miễn ly tam đồ lục đạo. Và chứng được quả vị thứ ba, tức là quả vị cao nhất mà hàng Phật tử tại gia chúng ta chứng được, đó là quả vị A-na Hàm. Quả vị này còn phải 1 lần sinh tử nữa, tức là sau khi chết bỏ thân này, chúng ta sinh lên quái trời thì quái trời phi tưởng, phi vi tưởng xứ, hoặc là nếu chúng ta phát nguyện sinh vào nội viện cung trời đâu xuất gặp Đức Phật Di Lặc, hoặc là phải có quái tình độ 10 phương của chư Phật, thì khi đó đến quái đời đó chúng ta liền gì, liền chứng thấy quả A-la-hán và nhập niết bàn, không còn bị tái sinh trong ba quái dục giới, sắc giới và vô sắc giới nữa. Đấy chính là gì, là cảnh giới tu chứng của hàng tăng ni Phật tử trong đạo Phật chúng ta theo hàng thanh văn, quả vị hoàn thanh văn. Thanh văn là sao? Thanh văn tức là gì? Thanh tức là âm thanh chỉ cho lời dạy của Đức Phật và chư vị Bồ Tát. Văn tức là nghe, nghe gì? Nghe bằng gì? Nghe bằng nhĩ căn, nghe bằng cái tai này này. Như hôm nay tôi đang nói chuyện này, các quý vị ngồi nghe ở dưới này và thu hoạch được cái gì gì đó thì gọi là thanh văn. Do nghe mà gì mà hiểu đạo, do nghe mà ngộ đạo, và do nghe mà gì mà phát tâm tu đạo. Nghe về chân lý, nghe về đạo đức, nghe về cách thức tu tập giải thoát sinh tử khổ đau mà Đức Phật đã truyền dạy lại cho chúng tôi, và chúng tôi truyền dạy nói chuyện lại với các quý vị để chúng ta cùng tham khảo, cùng nhau chia sẻ và tu tập. Đó gọi là thanh văn. Phương pháp quả vị tu tập cao nhất của hàng thanh văn đó là chứng được quả vị A-la-hán. Thế cho nên tôi nói là chúng ta muốn ra khỏi ngôi nhà tam giới thì phải chứng được quả vị A-la-hán trở lên ở thế giới này. Nhưng Ngài Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của Liên Tông, Ngài nói là gì? Khi Ngài còn ở trụ ở trên tại thế đó, Ngài nói là gì? Quang tôi trên 70 năm nay chưa nghe thấy một vị tăng nào xuất gia chứng được quả vị A-la-hán. Và gần đây năm 2009, tôi nghe trưởng lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài cũng nói là xem khắp thế gian này không thấy quả vị, không thấy một vị tăng nào chứng được quả vị A-la-hán trong thời mạt pháp này. Mà không chứng được quả vị A-la-hán, đương nhiên lấy kinh Phật để mà làm thước đo, đương nhiên không thoát ly tam giới được. Vì sao? Vì giáo pháp của Đức Phật khi còn tại thế, trước khi nhập niết bàn, Ngài đã huyền ký và phân giáo pháp của Ngài thành ba thời kỳ rồi. Đó là thời kỳ trí pháp, 1000 năm kể từ khi Đức Phật thành đạo chuyển bánh xe pháp cho đến khi Ngài nhập niết bàn trở về sau. 1000 năm là thời kỳ chính pháp. Thời kỳ chính pháp 1000 người tu thì gần như là gì? Quá nửa phần đó là chứng đắc thánh quả A-la-hán trở lên, nhận đến hàng Bồ Tát, Đẳng Giác, Diệu Giác và Viên Giác. Còn những vị mà chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả tu đà hoàn, tức là A-la-hán thì nhiều vô số, không thể tính đến hết được. Và chuyển sang thời kỳ thứ hai, đó là thời kỳ tượng pháp. Trong kinh Đức Phật huyền ký 1000 người tu chỉ được 1/3 người chứng ngộ quả vị giải thoát. Mà sang thời kỳ mạt pháp, tức là sau 3000 năm, sau từ 2000 năm trở đi cho đến 10000 năm sau, chúng ta biết rằng ngàn người tu chưa được một người giải thoát, tự chứng quả vị giải thoát. Và tôi nhớ là một cái băng giảng của Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Tịnh Không đó, Ngài nói là gì? 1000 người tu bây giờ may ra được 1-2 người đới nghiệp vãng sinh, đó.
một ngàn người tu mới được một hai người giới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, còn lại là 998 đến 99 người là rơi rụng, rơi rớt trở lại. Đây là một phương pháp gì? Một phương pháp tu tập mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi nhập Niết Bàn, ngài thấy, ngài biết được là thời mạt pháp, chúng ta tự tu để giữ giới, sinh định, nhân định, phát tuệ đó, để mà chứng được tứ thánh quả, thanh văn, nhẫn đến, duyên giác, cho đến các vị Bồ Tát đó, thì rất khó. Vì sao? Chúng ta cứ nhìn đi, chung quanh chúng ta bây giờ, mọi cái ngoại cảnh bên ngoài nó làm cho chúng ta rất khó tu, kể cả những người xuất gia như chúng tôi vậy, khó tu lắm. Tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ, vân vân, cái gì nó cũng cám dỗ những người tu chúng ta. Vì tất cả những sự cám dỗ đó cho nên chúng ta không mấy người vượt thoát ra khỏi nó được, cho nên chìm đắm vào cái sự lôi cuốn của nó, dục vọng của nó. Chúng ta cứ xem xét lại đi, xem xét lại cái sự tu tập của chính bản thân mình. Mỗi chúng ta đều xem lại, dành một chút lắng đọng cái tâm tư của mình, hướng vào xem lại một chút cái sự nghiệp tu tập của mình từ khi gặp Phật Pháp cho đến bây giờ. Chúng ta đã tu được bao nhiêu rồi? Tôi nói một cách đơn giản thôi. Mùa hè lên tu thì chúng ta bảo nóng quá, hôm nay sao mà nóng thế, thời tiết nay sao mà 36-37 độ, nóng quá. Tu mà nóng thế này lên tu tâm chả định đâu, thôi ngày mai mát mát rồi tu, mai mát mát rồi lễ Phật, mai mát mát rồi tụng kinh. Ngày mai nghe nóng, ôi sao nay vẫn còn nóng thế, thôi ngày kia vậy, thôi đi làm chén nước, đi đánh bán cờ, đi ngồi buôn dưa lê với bà hàng xóm một tí, đánh mất đi sự nghiệp tu hành của mình một cách rất dễ dàng. Và thôi bà hẹn gì, thôi đến mùa đông có khi ta tinh kiến tu hành tốt hơn, mùa này nóng quá. Lên tu Phật, lên trước điện Phật mà không mặc áo dài thì bất kính, mặc áo cánh lên tu thì sợ bất kính, thôi để mùa đông tu có coi tốt hơn. Đến mùa đông đấy, mở mắt ra bỏ cái đầu ra khỏi chăn, nghe cái tiếng gió lào xào, nghe cái tiếng mưa rơi sột soạt ở ngoài nhà chúng ta, liền là gì? Ô sao nay mưa thế, mưa lạnh thế này, dậy không khéo mà cảm lạnh chết, thôi ngày mai ấm ấm rồi tu. Và ngày mai ấm hơn một chút, mở mắt ra sao hôm nay cái người mệt thế nhỉ, mỏi hết cả lưng rồi. Và một hôm thần sầu quỷ khóc, ma vương quỷ sứ nó kéo đến, nó lôi chúng ta đi. Và khi đó chúng ta có muốn tu chẳng được nữa, như vậy lỡ đi một cuộc đời. Mà mất đi một cuộc đời là chúng ta không biết là bao giờ cho lấy lại được nó. Đó là sự thật. Ngày xưa tôi đi học, tôi rất tâm đắc với câu chuyện mà Đức Pháp Chủ ngài thường kể. Đức Đương Kim Pháp Chủ bây giờ, ngày xưa ngài làm hiệu trưởng chúng tôi, ngài trực tiếp dạy chúng tôi. Ở cái lớp chúng tôi thì học trước, cho nên may hơn là chỗ Đại Đức Chủ Trì ở đây. Đại Đức Chủ Trì ở đây không được học, Hòa Thượng không dạy nữa. Ngày xưa chúng tôi, khóa của chúng tôi thì Hòa Thượng, Đức Pháp Chủ vẫn dạy, Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương ngài dạy, và mấy Cố Hòa Thượng rất giỏi ở trong miền Nam các ngài dạy chúng tôi, cho nên chúng tôi có cái nhân viên để học với một số các vị Hòa Thượng, các vị thượng tọa. Mà tôi nhớ nhất là cái bài giảng của Đức Pháp Chủ, Đức Đề Tam Pháp Chủ bây giờ đó. Ngài nói một câu chuyện này, ngài kể một câu chuyện cho chúng tôi mà tôi nhớ mãi. Và sau này tôi đọc sách tôi thấy quả câu chuyện đúng là có. Khi chúng tôi học thì ngài kể một câu chuyện là ngày xưa có một vị sư phụ ở một cái chùa ở dưới núi Tre Làng. Sư cụ rất là chịu khó tụng kinh niệm Phật hàng ngày. Ở trước cửa chùa thì có một bác thợ rèn, tuổi cũng đã đứng tuổi rồi, khoảng độ tầm ngoài 50 rồi. Ngày nào thì bác thợ rèn cũng phải xách cái siêu vào trong trong chùa để xin ấm nước, để ra để đun nước để uống. Thì chúng ta biết ngày xưa thì trong chùa thì chùa nào cũng hay xây một cái bể để đựng nước mưa ấy mà. Đựng nước mưa. Thì ông cụ thợ rèn thì nói là cụ cũng chưa đến tuổi là cụ, nhưng nói là bác thì cũng quá tuổi bác rồi, gọi là ông. Khoảng ngoài 50 như vậy. Hòa thượng nói là ngày nào hòa thượng kể một câu chuyện. Tất nhiên cái sách viết thì nó văn vẻ hơn, nhưng hòa thượng kể rất là dân dã. Thì chúng ta biết hòa thượng sống rất là đơn giản. Một bậc chân tu như hòa thượng giảng pháp giảng đạo rất đơn giản. Giảng thế nào cho nó đi vào cái lòng người chân nhất. Chúng tôi học ngày xưa nghe ngài kể như vậy, nay chúng tôi kể lại cái câu chuyện cho đi vào lòng người. Tín đồ Phật tử chúng ta đa số là ở nông thôn. Chúng tôi kể một cái câu chuyện ở dưới núi Tre Làng, ngôi chùa dưới núi Tre Làng như vậy. Thế hòa thượng nói là ngày nào á, cái ông cụ kia cũng vào xin một siêu nước. Thế thì ngày nào thấy vào thì cái một hôm thì cái vị hòa thượng chủ trì á, ngài mới gọi là gì? Thôi mời bác vào uống nước. Thế sau hôm đấy thì cái ông cụ cũng vào. Và uống nước thì hòa thượng với ông cụ nói chuyện qua lại hỏi chuyện với nhau. Thế hàng ngày như vậy thì bác làm như vậy thì có đông khách không? Có đủ sống không? Vân vân. Thì ông cụ cũng từ đó thì trao đổi qua lại. Những ngày trước chỉ dám vào xin cụ chai siêu nước thôi, chứ không dám nói chuyện với cụ bao giờ. Nay thấy cụ gọi vào như vậy mừng quá, ngồi nói chuyện với cụ. Hai bên trò chuyện qua lại một cái thì thấy vui vẻ một cái, thì lúc chuẩn bị ra về thì vị hòa thượng mới khuyên cái ông thợ rèn kia, thôi ông có tuổi rồi, phát tâm là gì, niệm Phật đi. Thế ông cụ kia nói với hòa thượng, chúng ta biết nói này không, bảo bạch hòa thượng, con cũng muốn niệm Phật lắm nhưng mà thì nhân duyên chưa đến. Cái bạch hòa thượng lúc nào duyên đến thì con sẽ niệm. Cái hòa thượng bảo thì tùy duyên, duyên đến lúc nào thì ông chịu khó niệm Phật. Một thời gian sau, bắn đi một thời gian sau, thế vì cái ngày nào cũng vào xin nước như vậy nhưng hòa thượng không gọi vào nói chuyện nữa. Một thời gian sau thì hòa thượng mới bảo, hôm nay ông thế nào, có dối không, đi vào đây uống nước đi đã. Ông kia bảo, vậy hòa thượng, cái con không dối lắm, mùa màng nó qua rồi thì bà con nhân dân quốc cày thì cũng đã ổn rồi, thế con đến gọi là đến làm để cho nó vui thôi, thỉnh thoảng bán được đủ ăn thôi. Bạch hòa thượng, hòa thượng thì bảo, thế thì đi vào đây ngồi uống nước đấy. Lâu lắm rồi tôi cũng bận vì không mời ông vào uống nước, nay tôi cũng đang dối ông vào uống nước. Hai thầy trò nói chuyện với nhau một lúc thì hòa thượng bảo lên, thôi bây giờ thì một thời gian dài rồi, bây giờ thế nào, ông chuẩn bị tu chưa, niệm Phật chưa? Bác thợ rèn kia này phải hòa thượng, thằng con trai lớn nhà con nó đang chuẩn bị lập gia đình, cho nên xin khất hòa thượng cái gì để cho nó lập gia đình xong đấy, thì bắt đầu khi đó con là sẽ nghe lời hòa thượng con nhục Phật. Dạo này đang bận vì công việc quá, con làm nhưng mà còn đang nghĩ đến công việc để lo tổ chức cho cháu là thế nào, mời những đâu vân vân, cô bạn ra sao, nó về thì nhà cửa phải thế nào, cho nên con nghĩ rồi niệm Phật mới trả vào đâu. Xin mà khất hòa thượng xong cháu. Tháng 2, tháng sau tổ chức xong cho cháu. Hòa thượng biết là tổ chức xong, ông lại đến đi làm, lại vào xin nước. Cụ lại vẫy tay hỏi, hôm nay vào uống nước. Hai thầy trò ngồi với nhau. Hòa thượng hỏi là, thế hôm rồi lo công việc cho cháu thế nào, tốt đẹp không? Bảo bạch hòa thượng, tốt đẹp lắm, ơn nhờ công đức của hòa thượng, con lo cho cháu tốt đẹp. Họ hàng đều khen ngợi cả, hàng xóm láng giềng ai cũng bảo là các cháu đẹp đôi, ai cũng bảo là chúng con lo cho các cháu chu tất. Anh khen, con thấy là cũng vui mừng. Mẹ cháu đã mất nhưng mà để thôi con làm lo được cho cháu như thế là cũng thấy là phần nào là để cho yên lòng mẹ cháu nó ở dưới suối vàng rồi. Thì hòa thượng khen ừ tốt quá. Tôi cũng nghe họ hàng, nghe hàng xóm láng giềng, nghe các Phật tử đi chùa nó khen là ông có một mình lo cho các cháu, thế tốt quá rồi. Thế bây giờ thế nào? Công việc cháu nó xong rồi thì bây giờ điều phạt được chưa? Bảo thế nào? Cô bảo là có bài hòa thượng, chứ con trong thời gian tới quan niệm à, thời gian tới quan niệm. Cái hòa thượng bảo thế thì hôm trước ông bảo là lo xong cho thằng con trai thì bây giờ lo niệm Phật mà. Bảo là cái bài hòa thượng lo xong nhưng mà xong việc mới xong, bây giờ con là phải lo tính toán này, để làm sao mà để xem những xem nhà ai họ đi nhà con, thì bây giờ con phải ghi lại xong này còn đi trả họ này à, vân vân. Rồi xem bây giờ lo cho cháu nó về rồi thì xem là xây cất nhà cửa để cho cháu ở riêng với căn nhà, trong nhà còn một thằng thứ hai nữa và một con bé nữa. Thế mà thường ừ thế à, thế thì ông cố gắng lo xong rồi niệm Phật. Đắng đi một thời gian sau hòa thượng cũng nghe nói thế cho nên thôi kệ, biết duyên chưa đến cho nên thôi. Mấy năm sau hòa thượng lại vẫy vào, lâu lắm rồi hôm nay tôi mới gì, hôm nay tôi mới dối thì ông có dối không, vào đây uống nước với tôi tí. Và uống nước thầy trò ngồi nói chuyện. Hòa thượng bảo ôi mấy năm nay công việc tôi nhiều quá, đi suốt ngày hoằng dương mật pháp suốt ngày, nay mới ở nhà mới gặp ông được. Thế dạo này đã tu chưa? Và bạch hòa thượng, sám hối hòa thượng, công việc thì con nó lu bu quá, từ khi đứa con dâu nó về xong rồi thì nó lại sinh cháu ra, công việc nhà con bận quá con không tu được, mà lại cái thằng thứ hai không tu được thì vỗ tay cái gì, tu được thì vỗ tay, rồi không tu được thì vỗ tay. Phật tử chúng ta ba hải quá, bốn hải chứ không phải là ba hải. Và hòa thượng hỏi vậy thì bây giờ tu được chưa? Ông cụ đó lại bảo là bạch hòa thượng, ô thằng con thứ hai thì con nó lớn rồi, bây giờ vừa qua mấy hôm trước nó lại thì nó bảo với con là bố ơi, con đưa bạn gái của con về để trình bố nhé, xem bố có duyệt không. Và cách đây mới hôm qua là bạch cụ là mới hôm qua là nó đưa về, và bây giờ con nghĩ để con thấy là cháu nó ngoan, con tính là tới thời gian tới con sẽ tổ chức cho cháu. Thế con khấn hòa thượng là lần này có hai đứa con trai con lo cho nó nốt, còn đứa con gái nó còn bé thì thôi con lo cho nốt đứa con trai xong rồi con nghe hòa thượng có niệm Phật. Thế hòa thượng bảo là ừ thế thì ông cứ lo đi, lo cho cháu xong niệm Phật cũng được, nên lần này nhớ nhé, đừng có quên nhé. Lần trước ông bảo là cưới xong cái đứa con cả ông niệm Phật, nhưng mà thì hơn 3 năm nay ông chưa niệm Phật, bây giờ thì ông bảo đứa con cưới con thứ hai là con trai thứ hai không niệm Phật, lần này cố gắng đừng quên. Và bạch hòa thượng lần này là con nhớ con không quên. Và khi mà hòa thượng biết là lo công việc xong á, thì bắt đầu một hôm thì hòa thượng lại vào xin nước, hòa thượng lại vẫy và ngồi nói chuyện, ngồi nói chuyện với hòa thượng. Thì hòa thượng bảo thôi công việc lo xong rồi thì niệm Phật lần này chắc là niệm Phật được rồi đúng không? Thì ông kia nào người bảo vâng vâng bạch hòa thượng, lần này con nghe theo hòa thượng, con cố gắng con về con niệm Phật. Một thời gian sau thấy bảo hòa thượng biết là chưa niệm, nhưng mà hòa thượng vẫn gọi và để hỏi tâm sự, để hỏi thế giờ này ông niệm được nhiều chưa, gãi đầu gãi tai một chút bảy con sám hối hòa thượng. Từ khi mà cưới cái đứa con dâu thứ hai về, nhà cửa bề bộn, chỗ ăn chỗ nghỉ chưa có, kinh tế thì khó khăn, vì vậy mà gì con cứ lao đầu lu bu để lo cho xây nhà xây cửa cho đứa thứ hai. Đứa lớn thì ở trong nhà, đứa thứ hai thì phải ra ăn riêng, làm sao mà chúng nó sống được với nhau trong một mái nhà được, khó lắm hòa thượng. Ở ngoài đời cũng nó khó lắm, không giống như trong chùa các thầy đâu. Thì hòa thượng ừ biết rồi, tôi biết rồi, biết là ngoài đời nó khó rồi, có thể ông cố gắng lo cho các cháu xong rồi mà tu. Rồi hòa thượng bảo thôi bây giờ cố gắng đi, hai đứa con trai lo xong rồi còn đứa con gái nữa, nó cũng chưa đến tuổi lớn, nó đang đi học thi hành, phải cố gắng niệm Phật, vừa làm vừa niệm. Nó bảo vâng con để con niệm. Mấy hôm sau, hòa thượng không nhìn đi ra cửa chùa, không thấy cái lò đèn được thắp sáng, không nghe cái tiếng búa. Ngày xưa thì cứ sáng ra, sau khi vào xin siêu nước xong thì ra là nghe tiếng gì, nghe tiếng đập cái lò đèn bụp beng ở ngoài cổng chùa. Hai ba hôm không nghe thấy tiếng đập gì cả. Hòa thượng đi ra cổng chùa đứng xem thì thấy là cửa khóa. Thấy bà Phật tử đi qua hỏi: ơ, sao các ông thờ đèn này, các ông này đến đâu rồi, mấy hôm nay hai ba hôm nay rồi không nghe thấy tiếng đánh dao đánh búa gì cả. Bà Phật tử và bạch hòa thượng không biết à? Và không, tôi mới đi công việc mấy ngày là tôi mới về mấy hôm nay. Mấy hôm trước ông trúng gió, ông chết mất rồi. Đó là cái câu chuyện mà tôi nhớ in trong lòng mà ngày xưa mà Đức Pháp Chủ ngày đêm giảng, ngày kể cho chúng tôi và ngày nói là gì? Sinh tử vô thường, không có hẹn ai ngày nào. Các ông, ngày xưa hòa thượng gọi chúng tôi là các ông. Các ông á, xuất gia tu hành mà không lo tu, chỉ lo chơi bời, thì còn tồi tệ hơn cả cái ông cụ thợ đèn trước cửa chùa mà tôi kể cho các ông đấy. Các ông đi tu là phát nguyện là gì? Hành như lai xứ, trì như lai xứ. Mà các ông không lo tu tập, các ông lo chơi bời, tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham nghỉ, tài sắc danh thực thủy vân vân đó. Các ông không xứng đáng là người đệ tử xuất gia của Đức Phật. Còn á, cái ông thợ đèn kia, ông chỉ không xứng đáng với bản thân ông thôi, vì ông không lừa ai cả, ông tự làm ra mà ăn. Còn các ông là gì? Từ que tăm tới bát cơm, tới manh áo, tới đôi dép, các ông đang dùng để cho bản thân, các ông thường nhật hàng ngày đều là của đàn na tín thí. Vậy mà các ông không tu hành, các ông nợ đàn na tín thí, không xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. Hòa thượng chửi mát chúng tôi như vậy. Và tôi luôn luôn nhớ, khắc ghi trong lòng mình, mỗi khi mà phiền não trỗi lên, mình liền phải nhớ đến lời của Đức Pháp Chủ. Ngày xưa Ngài chưa làm Pháp Chủ, Ngài là hiệu trưởng của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn kính trọng, rất kính trọng đức hạnh của Ngài. Và chúng tôi mỗi khi phiền não tham sân si nó nổi lên, liền nhớ lời Phật Tổ, lời của các bậc cổ đức, và đặc biệt là lời của Đức Pháp Chủ và Cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương mà dạy chúng tôi cái ngày đó. Những cái bài dạy của các ngài nó rất đơn sơ, rất mộc mạc, rất gần gũi với cuộc sống. Cái ngôi chùa dưới núi Che Làng của các ngài không cao siêu, không màu nhiệm, không xa hoa, không lộng lẫy, không bôi trơn đánh bóng giáo pháp của Đức Phật, mà nó đi vào lòng chúng tôi quả như là có thể là đến khi nhắm mắt xuôi tay về với Phật hay chưa về được với Phật, chúng tôi không bao giờ quên được. Đó là những cái buổi giảng của các hòa thượng gần gũi với chúng tôi như thế. Và hôm nay chúng tôi chia sẻ lại cho các quý vị trong cái bài pháp tu là chuyển nghiệp này, chính là để cho các quý vị biết rằng trong cuộc sống này vô thường, tấn tốc, chóng mau vô cùng. Hôm nay nó còn, chúng ta còn đang mạnh khỏe trẻ trung, nhưng không biết ngày mai chúng ta ra sao. Cho nên á, đã biết đến Phật ngày nào thì ráng mà bỏ ác làm lành, lấn giữ hành thiện ngày đó. Chúng ta tu theo pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sinh trong thời mạt pháp này, đới nghiệp vãng sinh trong thời mạt pháp này, thì hãy ráng để mà tinh tiến niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, lúc nào nhớ tới Phật thì liền niệm Phật lúc đó. Tùy theo nhân duyên, lúc thì chúng ta niệm ra tiếng, lúc thì chúng ta niệm thầm ở trong tâm. Niệm thầm ở trong tâm gọi là ý trì hoặc là kim cang trì. Ý trì tức là chúng ta chỉ nhớ Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhớ trong tâm như vậy. Niệm ác khởi lên liền dùng câu A Di Đà Phật, hay là A Di Đà Phật để nó xuống, ném nó xuống và chuyển hóa nó từ chủng tử ác đó biến thành chủng tử thiện. Đó chính là gì? Người dùng Phật hiệu để mà chuyển hóa tâm thức, chuyển hóa từ bên trong A Lại Gia thức của mình. A Lại Gia thức còn gọi là tàng thức, nó giống như một cái kho ấy. Đức Phật nói con người ta có 8 thứ tâm vương và 51 thứ tâm sở. 8 thứ tâm vương là gì? Nhãn thức tâm vương, nhĩ thức tâm vương, tình thức tâm vương, thiệt thức tâm vương, thiệt thức vật lưỡi, thân thức tâm vương, ý thức tâm vương. Ý ở đây là chỉ cho sự phân biệt suy nghĩ thiện ác của mình. Thức thứ 6, ý thức tâm vương. Thức thứ 7 là mạt na, dịch là truyền tâm thức, giống như người cơ thư ấy. Tất cả những cái sự việc chủng tử thiện ác là chúng ta để do cái mạt na thức nó đưa vào trong cái A Lại Gia thức của mình, tức là thức thứ 8 gọi là A Lại Gia thức, hay còn gọi là cái kho. A Lại Gia thức là phiên âm từ tiếng Phạn, tiếng Hán dịch là gì? Là tàng thức. Tàng thức hay còn gọi là hàm tàng thức. Tàng tức là cái kho. Tiếng Việt chúng ta dịch chữ tàng là cái kho. Tàng thức tức là cái kho ý thức, nó chứa đựng tất cả các chủng tử thiên, nó cũng chứa ở trong cái kho đó. Ác nó cũng chứa ở trong cái kho đó. Cho nên trong 8 thức tâm vương này thì A Lại Gia thức là quan trọng nhất. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta là chuyển bát thức tâm vương. Chuyển được 8 thức tâm vương này thì đương nhiên 51 tâm sở cũng chuyển theo thành chủng tử thiện. Tức là chúng ta chuyển được 8 ông vua thì đương nhiên tất cả hàng phục được 8 ông vua, thì tất cả quân lính của 8 ông vua đó cũng đều thuần phục chúng ta hết. Cho nên chúng ta tu gì? Mắt thấy sắc. Mắt thấy sắc ở đây khi còn trẻ thì điều chúng ta phải để ý nhất đó là gì? Nam thấy sắc nữ, nữ thấy sắc nam. Chúng ta phải tu làm sao đó để cho đối trước sắc, chúng ta không khởi cho dục tâm, dục thân, không khởi cho hành động xấu ác. Tai nghe tiếng bình thường, nếu con người bình thường chúng ta khi chưa tu thì ai cũng thích tiếng khen, mà ai cũng ghét tiếng chê. Khi chúng ta chưa tu đó, chúng ta chỉ thích người ta khen mình và không muốn ai chê mình cả. Chê thì đi chê người chứ đừng có chê mình. Chê mình là mình không bằng lòng đâu, hoặc là mình ứa bằng lòng đâu mà. Chê mình là mình ứa bằng lòng. Nhưng khi chúng ta tu á, một vị tu hành chân chính thật sự muốn chuyển đổi tâm thức của mình, lục tổ Huệ Năng, một vị tổ gì nổi tiếng của Thiền Tông Trung Hoa này nói gì? Đối trước người tu á, đối trước khen chê phải như gì? Như lá rơi vào, như nước rơi vào lá gì? Lá sen đấy. Các vị thấy gì? Trong cái lá sen, lá sen thì nước ở trên trời hoặc nước bẩn rơi vào lá sen thì nó đọng ở trong đó. Chúng ta dốc lá sen một cái thì nó liền là khô ráo, không còn một chút nào nữa. Đó. Cho nên á, lục tổ Huệ Năng ngài lấy cái ví dụ ngay cụ thể này. Người tu hành chúng ta, học đạo chúng ta phải giống như gì? Giống như nước đổ vào lá sen, không bị dính, sạch nhơ, đều không từ chối, nhưng mà không dính một chút nào, không dính một chút bụi nhơ nào, nước bẩn nào ở lại trên lá. Khi chúng ta dốc đi là hết sạch luôn. Người tu chúng ta phải như bất động như vậy, hay khen hèn chê đều không bị lay chuyển tâm mình. Tu được đến cái trạng thái đó thì quả thật là khó các quý vị ạ. Nhưng mà chúng ta thì không phải vì thế mà chúng ta không tu, không phải vì thế mà chúng ta không sửa. Hôm trước khi mà giảng ở trong pháp hội chúng tôi thì chúng tôi kể về cái chuyện xấu của chúng tôi khi mới vào tu á. Chúng tôi chỉ muốn làm thế nào đó để cho gì? Cho các Phật tử khen, ô cái chú này nó là người dân tộc mà nó giỏi thế nhỉ. Lúc nào cũng muốn thế. Ngày xưa tôi vào tu chùa Hương, rồi cố hòa thượng cho lên trên chùa thầy, ở trên cái chùa trên đỉnh núi thầy á. Và các Phật tử thì họ cũng thỉnh thoảng hay lên chùa làm công quả chấp tác. Và trong lúc đó thì tôi nhớ là có ba anh em chúng tôi cùng tu với nhau, tôi với một chú ở dưới Quốc Oai với một chú ở ngoài Hà Nội ở một chỗ Hồ Tây, chỗ Yên Phụ đó. Ba anh em cùng lên xin tu trong vòng một tháng, tôi đến trước, đến cái chú ở dưới Yên Phụ lên thứ hai và cái chú ở dưới Quốc Oai lên thứ ba. Và lúc nào mình cũng gì, cái mình cũng nghĩ là mình phải làm sao đó để chiếm được cái tình cảm của các Phật tử ở cái ngôi chùa này nhất. Mình phải học và tu và hầu thầy làm sao đó cho thầy quý mình nhất. Cái gì mình cũng phải nhất, và cái gì mình làm cũng là để là nhất. Và kết quả là gì? Tôi đã làm được điều đó. Học tôi cũng vươn lên nhất, làm công quả tôi cũng vươn lên nhất. Một ngày tôi xuống từ đỉnh núi chùa thầy xuống kính ở dưới, ở dưới chân núi thầy là như sáng hai kính vôi, chiều hai kính vôi, hoặc sáng hai kính cát, chiều hai kính cát, ngày nào cũng vậy. Trong khi tôi học thì tôi viết một cái mảnh giấy nhỏ để ở trong túi này. Các vị biết là tính từ dưới chân núi lên là ít nhất là nghỉ đến 3 lần. Mỗi lần nghỉ như vậy là 5-10 phút thì mình lại lôi cái giấy ra đọc. Và một cái bài chú đại bi tôi học trong vòng một tuần là tôi thuộc, nhưng không có thời gian để học. Mà để tôi đi học mà để còn vĩnh vôi vĩnh cát mà tôi học thuộc chú đại bi trong vòng một tuần. Lấy cái thành tích đó là gì? Để mong là cho thầy tổ là quý mình nhất, chăm ngoan như vậy để gì? Cho các Phật tử là gì? Nghĩ mình là gì? Chịu khó nhất, cái gì cũng nhất. Nhưng sau này tu được vài năm rồi chúng tôi nhìn lại mình, học Phật thực sự rồi, được đi học nghe chư Tôn Đức, chư Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Tọa giảng dạy cho mình học là gì? Tu là phải xả, xả kỷ vị tha, sống vì mọi người, quên mình để vì mọi người. Những cái việc mình làm được tốt, làm đẹp đó thì phải dành cho người, tiếng thơm thì dành cho người, việc khó thì mình sấn vào. Cái gì khó, cái gì khổ mình phải lao vào để làm. Hiểu được cái điều đó chúng tôi thì khi mà đi tầm tăng học đạo, các quý vị biết chúng tôi cái việc mà chúng tôi xin vào làm đó thì việc đi phục vụ quét nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ngày xưa chúng tôi từ năm 95-96 chúng tôi đi cái trường hạ ở dưới Tăng Xá ở chỗ Trạm Trôi đó. Nhà vệ sinh không có cái chuyện là vệ sinh tự hoại như các trường hạ bây giờ, đều xây lên như là ở nhà dân chúng ta ngày xưa vậy. Và cứ sáng ra là phải đi cho do vào và xách do từ trong bếp ra, rửa giấy cho sạch sẽ. Chúng tôi làm cái việc đó để nhận cái việc đó để thử cái tâm mình xem mình còn sợ khó sợ khổ không. Và đó cũng chính là để cho mình tu. Vào những nơi bẩn thỉu như vậy mà mình khạc nhổ, mình lười biếng, như vậy là tâm tu của mình 2-3 năm chưa đâu ở đâu. Và dần dần chuyển hóa cái sự tham khen đó, sự lánh những sự khó nhọc đó, và lao vào những chỗ khó nhọc, bỏ đi những cái việc mong mọi người khen mình. Và dần dần cứ như vậy, lần lần cho đến 17-18 năm chúng tôi được như ngày hôm nay. Cho nên đấy là gì? Đấy là tu. Tu là chuyển nghiệp. Tu là chuyển nghiệp ở ngay trong cuộc sống đó các quý vị, chứ không phải là tu là cứ lên là để mặc áo vàng, mặc áo khác lên chùa là gì? Tụng kinh thật nhiều, hết Phật thuyết A Di Đà kinh, Như Thị Ngã Văn Nhất Thời và Tại Xá Vệ Quốc Kỳ Thùng Cấp Cô Độc Yên vân vân, cho đến Phật thuyết Diệu Pháp Liên Hoa kinh vân vân, cho đến Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ kinh vân vân, đọc hết bộ kinh này sang bộ kinh khác, qua tháng này sang năm nọ. Nhưng mà cái tâm thức của mình không chuyển được, không chuyển được cái nghiệp hay khen hèn chê tham thích danh văn lợi dưỡng của mình, như vậy vẫn chưa phải là người tu hành thật sự. Và thời mạt pháp này chúng ta lấy phương pháp nào để tu tâm dưỡng tính, để sửa tính của mình? Phải có phương pháp các quý vị, phải chọn được một cái phương pháp ổn thỏa cho mình thì mình thì cái việc mà tu tâm sửa tính của mình mới tốt đẹp được, mới nhanh chóng được. Vì thời mạt pháp này như lúc nãy chúng tôi nói ban đầu á, chư lịch đại tổ sư ngài Ấn Quang đại sư nói là những 70 năm trời xét ra chưa thấy vị nào chứng được quả vị A La Hán cả. Và hòa thượng Tịnh Không gần đây ngài nói là gì? Trên 80 tuổi đời ngài cũng chưa từng thấy vị nào gì tu chứng được quả vị A La Hán cả. Và ngài dẫn chứng là gì? Ngài dẫn chứng là có thiền sư Hư Vân là người đạt được thiền, đạt được định. Nhưng mà chứng đắc thánh quả hay chưa thì chưa dám, thánh quả A La Hán hay chưa thì chưa dám chắc chắn. Nhưng còn ngài Hư Vân thì chắc chắn là ngài gì? Chứng được thiền, chứng được thiền định. Sự thâm sâu của thiền định thì có, và ngài đã có thần thông, có sự giáo hóa đúng chính pháp của Phật. Nhưng mà chứng đắc thánh quả A La Hán hay chưa thì điều này hòa thượng Tịnh Không nói thì chưa dám chắc chắn. Cho nên một bậc chân tu mà chúng ta biết Đức trưởng lão hòa thượng Hư Vân là một bậc cao tăng ở thế kỷ 19 ở Trung Hoa. Ngài đã làm hưng khởi lại năm mạng mạch thiền tông của Trung Hoa ở thế kỷ 19. Chúng ta biết cả cuộc đời của ngài đã xây dựng đến mấy nghìn ngôi chùa, không phải mấy chục ngôi chùa nhé, mà mấy nghìn ngôi chùa, trùng tu và xây dựng mới lại mấy nghìn ngôi chùa. Và độ cho hàng chục ngàn người tăng quay về chính đạo. Vì sao tôi nói quay về chính đạo? Vì khi mà Hòa Thượng Hư Vân đó xuất gia thì ở bên Trung Quốc nó có cái tệ này, tệ là sư xuất gia chiếm đến 80% là gì? Là ăn thịt cũng được. Thậm chí có những vị là gì? Giấy vợ sinh con ở ngay trong chùa luôn. Và một cái nỗi đau nhất mà chúng tôi xem cái băng đĩa của Hòa Thượng Hư Vân đó, nói về sự hoàng hóa của Hòa Thượng Hư Vân này, cái chốn đạo tràng của Lục Tổ Huệ Năng, tức cái chùa Lục Tổ, nơi mà Lục Tổ Huệ Năng hoằng pháp lợi sinh, truyền bá tư tưởng thiền tông Trung Hoa đi khắp đất nước Trung Hoa rộng lớn, trong đó có Việt Nam chúng ta cũng có, Nhật Bản có, Hàn Quốc, Triều Tiên đều có, vân vân, theo cái hệ phái thiền tông của tổ sư đó, tổ sư thiền đó, đấy gọi là tổ sư thiền, do ngài Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 truyền sang Trung Hoa cho ngài Nhị Tổ Tuệ Khả, Tam Tổ Tăng Sáng, Tứ Tổ Đạo Tín, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn và Lục Tổ Huệ Năng đó. Và ngài Lục Tổ Huệ Năng lấy đạo tràng của ngài là đạo tràng Lục Tổ đó, cái chùa Lục Tổ đó, để mà truyền bá tư tưởng thiền tông. Và chúng ta biết đến thời ngài Hư Vân thì cái chốn đạo tràng Lục Tổ đó có hơn chục vị sư, có vị lấy vợ sinh con ở tại trong đạo tràng của Lục Tổ đó. Một cái chốn tổ nổi tiếng, tổ đình nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Nhưng đến thế kỷ 19, tăng ni ở trong chùa đó có vợ sinh con. 100% tăng ni ở trong chùa đó đều ăn thịt uống rượu. Khi Hòa Thượng đến đó, mấy vị tăng ni ở đó biết là Hòa Thượng là bậc cao tăng có ảnh hưởng rất lớn trong Phật giáo, cũng như là trong triều đình vua chúa quan lại lúc đó thời bấy giờ. Vì vậy á, tìm cách là đuổi Hòa Thượng đi. Nhưng mà bằng cái gì? Bằng cái lòng từ bi và công đức của Hòa Thượng, ngài xin là gì? Tôi chỉ xin ở lại đây, cho tôi một cái phòng nhỏ và xấu nhất. Và hàng ngày ngài cứ lên ngài lễ Phật, ngồi thiền và tụng kinh. Và dần dần vài tháng sau, tự ngài cảm hóa được các vị tăng đó biết lên ngồi thiền lễ Phật và tụng kinh theo ngài. Rồi dần dần mấy tháng sau nữa, ngài cảm hóa tất cả những cái vị sư ở nơi đó ăn thịt uống rượu đó, liền phát nguyện ăn chay và sang thiền tụng kinh lễ Phật theo ngài. Và khi mà để ngài trải qua hơn một năm, ngài hóa độ hết được tăng chúng ở trong khu vực đó. Tôi chỉ chay giữ giới, làm lại từ đầu. Đấy là làm lại từ đầu đấy. Thì khi đó đạo tràng đó làm xong, ngài lại đi đạo tràng khác. Mà ngài tu mà cảm ứng đến nỗi gì? Trước đây ấy, trước cái ngôi chùa Lục Tổ có một con sông. Con sông đó tương truyền là chính là Lục Tổ Huệ Năng khi đến đó hoằng pháp. Tăng chúng đến thì đông, nước thì không đủ để dùng. khi đó thì lục tổ thì ngài mới khấn bạch với Tam Bảo là nếu mà con có duyên hóa độ và hoàng dương Phật pháp ở đây thì nguyện cho thiên long bát bộ những vị long thần này sẽ hoan hỷ ban cho chùa thì một dòng nước để cho chư tăng có để dùng. Và đến đêm lại thì một trận mưa rất là to, mình gọi là lũ đó, một trận lũ ống lũ quét, một trận lũ ống lũ quét và đi qua về trước cửa chùa. Và tự nhiên qua có một đêm trước cửa cái chùa Lục Tổ có một con sông chảy, và từ đó con sông đó chảy nước trong quanh năm ngày tháng và đầy đủ nước dùng cho chư tăng. Chúng ta biết thời xưa khi mà Lục Tổ còn đến ngày dưới trướng của ngài, tức là dưới tòa tháp của ngài, có đến lúc ít nhất lúc nào cũng phải từ 2-3 ngàn vị tăng trở lên. Chúng ta biết 2-3 ngàn vị tăng trở lên, đây là chưa tính tín đồ Phật tử đến chiêm bái và cầu đạo hàng ngày, đây mới tính là các vị tăng xuất gia trong chùa mà đã 2-3 nghìn trở lên. Thế như vậy cái sự nước nôi thực phẩm cần dùng là rất lớn, cho nên thiên long bát bộ đáp ứng lại cái lời thỉnh cầu của ngài. Và đến khi mà đến cái trước khi ngài Hư Vân mà đến đó để hoàng pháp đó, thì ngài có kể trong quyển sách của ngài chúng tôi đọc được là cái khi mà cái ngôi chùa đó mà các vị tăng hoàng pháp không còn nữa, toàn những cái vị tăng mà nửa đời nửa đạo đó, nhìn ở cái hình tướng thì là đạo, nhưng mà nhìn trong cái cuộc sống sinh hoạt tu tập hàng ngày thì là đời. Vì sao? Có vị có cả vợ, đem cả vợ cả con đến đó. Mình bây giờ gọi là mình một thời gian gọi là gì, ông thống á, ông thống trong chùa đấy, hay là bà vãi trong chùa đấy, được tiền mà cái là chia nhau là tiêu đi, có làm gì Phật pháp đâu. Việt Nam chúng ta bây giờ còn đâu, các ngôi chùa các huyện nông thôn vùng sâu vùng xa còn nhiều lắm. Huyện Ba Vì chúng tôi 133 ngôi chùa, mới có 12 ngôi chùa có sư thôi, còn lại 100 bao nhiêu nữa, 111 ngôi chùa chưa có sư. Và đến 99% những ngôi chùa chưa có sư đó toàn là gì, ông thống với là bà vãi trưởng, bà vãi hộ cử nhau ra trong chùa. Và khi chúng tôi mà họp mà hỏi đó thì hàng năm cái tiền đó các cụ làm gì, bảo chúng con một phần xây dựng, còn một phần thì trả lương cho các cụ đi trong chùa. Đấy, đi ra chùa có lương thế ai chẳng muốn đi. Chùa có lương thế thì chả cần phải đi học, chả cần đi làm gì, cứ xây chùa lên mà ra chùa các chùa để có lương, chia nhau ăn cái tiền đó tội lắm, tội đoạn tam đồ là chắc chắn rồi. Ăn của thập phương tín thí không dùng không đúng chỗ, đoạn ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh gần như 100%, không sớm thì muộn. Cho nên rất xót thương những vị đó, tưởng như mình đang tu nhưng thực tế là gì, mình đang gieo nhân địa ngục đấy, ngạ quỷ súc sinh đấy, rất xót thương. Nhưng bây giờ mình nói thì họ không nghe, mình nói họ thì bảo ô các thầy là người xuất gia, các thầy chỉ muốn nói để đưa sư về, thì các thầy đưa sư về chúng tôi mất hết quyền, sư mà về chúng tôi không được chủ trì đấy, chúng tôi không được tự tiêu tự chia nhau nữa, sư quản hết. Họ nói thẳng như vậy, cho nên đó, nỗi khổ trồng chất nỗi khổ ở thế gian là như vậy. Vì vậy mà Đức Phật đã nói ở thế gian là gì, là khổ khổ ở chỗ đó, cái khổ này trồng cái khổ kia, cái khổ thiếu thốn về vật chất, cho nên chúng ta thì chúng ta mới khởi lòng tham vào cả cửa chùa để làm kinh tế. Như vậy là cái khổ này trồng cái khổ nọ, cái khổ về thiếu thốn về kinh tế chỉ là một đời thôi, nhưng cái khổ đời sau nhân đọa tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sinh là cái khổ này trồng cái khổ nọ, cái khổ đó mới là khổ lâu dài, khổ đó mới là cái khổ sở vô cùng. Cho nên lắm ngày xưa khi mà cái vị thiền sư ngài Hư Vân Hòa Thượng đó, ngài không chỉ một cái đạo tràng đó, mà một cái đạo tràng mà nơi của tôn giả Ca Diếp, nơi đạo tràng của tôn giả Ca Diếp là một cái nơi thánh địa ở núi Kê Túc ở Trung Quốc. Trung Quốc có mấy thánh địa Phật giáo? Phổ Đà Sơn của Đức Quán Thế Âm, Kiều Hoa Sơn của ngài Địa Tạng, Nga Mi Sơn của ngài Văn Thù và núi Cây Túc của ngài Đại Ca Diếp. Và tương truyền là Bồ Tát là ngài Đại Ca Diếp là đệ tử đầu đà đệ nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, ngài chưa nhập niết bàn đâu. Mà trước khi thì Đức Thế Tôn nhập niết bàn giao nghi bát cho ngài và phó chúc cho ngài thì phải chờ trên 56 vạn năm sau tính theo kinh Di Lặc hạ sinh đó. Chờ ngài Di Lặc giáng thế tu hành thành đạo tại cội Long Hoa và đem cái bình bát và cái tấm y của Đức Phật Thích Ca đó cúng dường lại cho gì? Cho Đức Phật Di Lặc. Gọi là Phật Phật truyền nhau. Đó. Từ Đức Phật gì? Đức Phật Thích Ca khi đó là thành cái Phật quá khứ rồi. Truyền lại cho Đức Phật Di Lặc và Đức Phật hiện tại. Và tôn giả Đại Ca Diếp nhận lãnh cái trách nhiệm đó và ngài thì sau khi hơn 100 tuổi, ngài đem giáo pháp, đem tăng đoàn truyền lại cho tôn giả A Nan là một là em họ của Đức Phật, đồng thời cũng là vị thị giả số 1 của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và tôn giả Đại Ca Diếp đi vào núi Kê Túc và nhập định ở trong đó, dùng thần thông của mình và nhập định. Và một số các nhà báo phương Tây thỉnh thoảng á, họ đi thăm núi Kê Túc, họ vẫn chụp được cái gì, thấy một cái vị tăng với cái dáng vẻ là gầy còm ốm yếu đi trước mặt, nhưng mà thì đuổi mãi cũng không kịp. Tôi thì ngày xưa tôi học trung cấp, tôi đọc mấy cái bài báo về một số các nhà báo phương Tây họ đi thăm núi Kê Túc, họ biết cái câu chuyện đó, họ đi thăm để nghiên cứu. Và có những lần thì có những vị mà đi đến cái núi Kê Túc đó thì hỏi thăm đường, lạc đường thì để gặp một cái vị sư già ho meo ốm yếu chỉ đường cho lên núi Kê Túc, thì chỉ thăm rồi mà cái đi được vài bước quay lại không thấy vị sư già đâu nữa. Và mọi người đều nói là gì, đều nghĩ rằng đấy có thể là gì, chính là hóa thân của ngài Đại Ca Diếp chỉ đường cho lên núi Kê Túc. Nhưng chúng ta biết nghiệp chúng sinh quá lớn, thì cho dù mà ngài Đại Ca Diếp còn nhập thế ở, còn trụ thế nhập định ở trong núi Kê Túc đó cũng không chuyển hóa được nó. Và đến thời của ngài Hưng Vân cuối 18 đầu 19 thì chúng ta biết là núi Kê Túc một cái danh lam thánh địa của tổ Ca Diếp như vậy, mà trong cái núi Kê Túc đó lúc đó nói thì có hơn 1.000 vị tăng, nó trong núi Kê Túc có rất nhiều ngôi chùa lớn nhỏ, hơn 1.000 vị tăng, thì tất cả có mỗi một cái vị hòa thượng già là ăn chay giữ giới tụng kinh niệm Phật thôi, còn gần như là 99.9% rượu thịt cờ bạc trai gái vợ con đầy đủ những cái thứ để lừa đảo tín đồ Phật tử, lấy cái danh lam thánh địa của tôn giả Đại Ca Diếp để gì? Kiếm cơm sinh nhai, coi như đó là gì, là một cái nghề, coi việc đi tu ở trong chùa là một cái nghề để sống. Và chúng ta biết ngài Hư Vân đến đó nó không cho ngài lên núi được. Các vị tăng nó tìm đủ cách để biết nghe được tin của ngài rồi, ngài đi đến đâu là dẹp bỏ và cảm hóa những vị tăng tu theo ngài, quay về chính đạo tu theo ngài, cho nên nó tìm cách nó ngăn cản ngài từ dưới núi, không cho lên núi. Và cái vị tăng chủ trì chính ở cái núi đó, cai quản chính đó, cái núi đó thì ăn dơ cái vị quan chi phủ chi huyện ở đó, là chia nhau cái tiền khách thập phương họ đến phúng viếng đến lễ vãng cảnh ở đó là chia nhau giữa vị chi phủ với chi huyện chia nhau, cho nên cũng tìm cách là gì. Và chúng ta biết là ngài Hư Vân ngài bị đi tù oan là gì, gần 5 năm ở cái vụ mà ngài muốn lên hoàng pháp ở cái núi Kê Túc đó, và ngài người ta đổ oan cho ngài là gì, lợi dụng cái việc xây chùa ở núi Kê Túc để mà kiếm tiền lừa gạt tín đồ Phật tử của nhân dân. Và chính cái vị quan chi phủ đó ra lệnh bắt và nhốt ngài, và ngài bị đi tù là gì, hơn 4 năm trời. Một vị cao tăng mà Phật giáo đồ Trung Quốc gọi là gì, ví ngài là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, mà khi mà vào hóa độ chúng sinh, cái nghiệp của chúng sinh nặng nề như vậy, chúng ta biết là ngài vẫn phải tùy nghiệp của chúng sinh đi tù hơn 4 năm trời. Nhưng sau đó thật may thay là những cái vị quan lớn hơn từ trên trung ương nó về thăm ở đây đó, mà những vị quan đó chính là đệ tử của ngài, và trước đây ngài giáo hóa cho. Cho nên khi đó mới minh oan cho ngài và cho dẹp hết những cái kẻ lợi dụng xuất gia đó, bắt hoàn tục hết, đuổi ra khỏi chùa. Còn những vị nào mà gì muốn ở lại tu tập thì phải ăn chay tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, tu thiền, giữ giới, thì khi đó mới cho ở lại chùa, và chiếm đến trên 70% là gì, là phát nguyện tu chính đạo theo ngài, còn lại là dưới 30% không theo được. Cái vị quan ở trung ương đó ra lệnh cho chi phủ chi huyện là bắt đuổi hết, hoàn tục hết, về nhà lấy vợ sinh con, sống với vợ con, chồng con ở nhà, không được lợi dụng cửa chùa. Cho nên cái việc hoằng pháp của Hoằng Dương Phật Pháp Hóa Đạo của ngài Hư Vân làm cho Phật pháp ở Trung Quốc, chúng ta biết vào cái thế kỷ thứ 18-19 Phật pháp Trung Quốc suy đồi cũng chẳng kém gì Việt Nam chúng ta này, thậm chí còn hơn cả Việt Nam chúng ta này. Và cho đến bây giờ thì phải nói là gì, theo các nhà nghiên cứu, Phật giáo Trung Quốc bây giờ còn gì, còn suy hơn Phật giáo Việt Nam chúng ta trong thế kỷ 21 này. Đó. Vì vậy, nhưng mà chúng ta biết một bậc chân tu như vậy, hoàng pháp độ cho hàng trên chục ngàn người tăng như vậy, xây sửa trên 3.000 ngôi chùa như vậy, mà Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Tịnh Không còn nói là gì, chưa dám khẳng định Hòa Thượng đã chứng được quả A-la-hán. Chứng thiền, chứng định thì có, nhưng mà quả vị A-la-hán thì vẫn chưa chắc. Mà chúng ta biết Hòa Thượng Tịnh Không, ngài là một bậc, có thể nói là bậc chân tu ở cái thời thế kỷ 19 và 20-21 này, thế kỷ 20-21 này. Tôi nghe một cái băng giảng mà chắc chắn là một bậc phải tu chứng thì mới biết được cái điều đó. Nghe một cái băng giảng của cư sĩ Diệu Âm, băng giảng được khuyên người niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm. Một hôm á, cư sĩ Diệu Âm nói kể với câu chuyện là một hôm á, có một vị hòa thượng đang ở bên, đang hoằng pháp ở bên Úc, nhưng có một vị cư sĩ ở bên Mỹ, một bà cụ Phật tử nữ cư sĩ tu hành niệm Phật, nghe theo hòa thượng và tu theo cái pháp môn niệm Phật của Tịnh Tông Học Hội thế giới của hòa thượng. Khi mà chuẩn bị vãng sinh, cái bà cụ trong 3 ngày vẫn chưa đi được, thì đứa con gái mới về gọi điện thoại cho hòa thượng. Thế bạch hòa thượng, sao mẹ con ba hôm đại chúng là niệm Phật trở niệm cho mẹ con 3 hôm nay mà mẹ con chưa đi? Thế hòa thượng nói là gì? Mẹ con chưa đi là vì gì? Vì Đức Phật A Di Đà chưa đến, chỉ có Bồ Tát Điện Tạng đến, cho nên mẹ con không đi. Nói trên điện thoại với đứa con gái của bà cụ như thế. Và đến buổi chiều lại thì thấy bà cụ là gì, hình thể là tươi vui, nét mặt hoan hỉ, mặc dù rất yếu, không niệm Phật ra tiếng được, không nói được gì nữa cả. Thì thấy như vậy đứa con thấy lạ quá, gọi điện bạch hòa thượng. Và bạch hòa thượng là bạch sư phụ, là sáng nay cái thoại tướng hình tướng của mẹ con khác, nhưng chiều nay tự nhiên là thấy mẹ con là vui cười khác lạ, nhưng mà đại chúng vẫn niệm Phật nhưng mà cụ vẫn chưa đi. Cái hòa thượng thì không bảo là gì, bảo mẹ con đi đi, Tây Phương Tam Thánh ở ngoài đầy nhà đấy rồi còn gì, Tây Phương Tam Thánh và thánh chúng Tây Phương đầy nhà rồi nữa, không đi thì còn gì nữa. Thế đứa con vào đấy nói vào tai mẹ là gì, sư phụ ấy bảo mẹ là Tây Phương Tam Thánh đến rồi, mẹ đi đi, không phải luyến lưu làm gì nữa. Lúc trước Bồ Tát Địa Tạng đến mẹ em đi, bây giờ Tây Phương Tam Thánh đến rồi, sư phụ bảo mẹ đi đi. Và mẹ chớp chớp mắt một cái, nở nụ cười một cái, thế là chút hơi thở cuối cùng. Chúng ta biết là gì, nếu mà một bậc không phải là một bậc tông sư, không là một bậc thực tu thực chứng, thì làm sao ở tận bên Úc mà thì qua điện thoại mà biết là ở bên Mỹ. Biết là gì, 2 hôm trước thì Bồ Tát Địa Tạng tới cho nên mẹ con chưa đi. Đến ngày thứ 3 sang buổi chiều, Hòa thượng nói Tây Phương Tam Thánh, và thánh chúng đến đầy nhà đấy rồi, còn không đi thì còn đi chờ cái gì nữa. Thì khi đó là cùng mới đi. Đó, cho nên ấy, khi mà Hòa thượng nói cái gì chưa chắc, chưa dám minh chứng là Ngài Hư Vân chứng được thánh quả A-la-hán về gì, vì hai ngài không cùng thời với nhau. Ngài Hư Vân là thời trước, Hòa thượng Tịnh Không là thời sau. Hai người không cùng thời với nhau cho nên chưa kiểm chứng chưa được. Vì vậy mà Hòa thượng Tịnh Không chưa kiểm chứng được, cho nên chưa dám nói là Hòa thượng Hư Vân đã chứng quả A-la-hán hay chưa. Cho nên đó, Ngài Tịnh Không mới nói gì, trên 80 năm tôi chưa nghe thấy ai gì chứng quả A-la-hán tự do tự tại mà ngồi thiền pháp hóa như là các tổ ngày xưa. Chúng ta biết thời thiền pháp ở bên Trung Quốc mà Việt Nam chúng ta cũng có những vị thiền sư. Họ muốn đi là gì, họ khi họ muốn đi, các vị mà đọc cái quyển thiền sư Trung Hoa, các vị thấy ngày xưa các vị thiền sư họ tu á, sau khi đắc thiền đắc định các ngài muốn đi á, các ngài liền nói là gì? Nói với đại chúng là gì? Khi mà lên thuyết pháp như thế này chẳng hạn, thuyết pháp xong mà cái ngồi mà cái là gì? Đặt cái mic xuống là đi luôn rồi, ngồi mà đi. Có những vị thiền sư thì đứng mà đi rồi, và có những vị thiền sư thì trồng cây chuối để đi. Thế là sao? Lột đầu xuống và cho chân lên trời và đi. Ngồi đi, nằm đi là chuyện bình thường, đứng đi đã là khó rồi, nhưng trồng cây chuối mà đi, như vậy là một cái chuyện chỉ có những người tu hành đắc đạo mới làm được điều đó. Cho nên thời xưa các vị thiền sư tu thiền, tức là thời tự tháp đó, tu thiền đắc định chứng đắc thánh quả có 30-40% trong kinh Đức Phật nói có. Nhưng mà thời mạt pháp ngàn ngàn người tu chưa được 1-2 người. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta biết được điều đó, ngài thì tuyên thuyết ra bộ kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, giới thiệu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới, giới thiệu về 48 đại nguyện của Tỳ Khiêu Pháp Tạng khi còn hành Bồ Tát Đạo, và sau này trải qua gì, trải qua 5 đại kiếp trong kinh Vô Lượng Thọ. Đức Phật Thích Ca giới thiệu là sau khi lựa chọn 21 vô số quái Phật để mà kết lại thành một thế giới Tây Phương Cực Lạc, Bồ Tát Tỳ Khiêu Pháp Tạng trải qua gì, 5 đại kiếp hành Bồ Tát Đạo mới đầy đủ viên mãn công đức. Khi đó ngài mới thành Phật hiệu là A Di Đà. Tôi hay đọc là A Di Đà quen rồi, vì tôi theo Đức Pháp Chủ, Đức Chủ tịch, Đức Đệ Nhất Phó Chủ, Chủ tịch Hội đồng Di sư Trung Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Hòa Thượng Thích Chí Tịnh ngài niệm A Di trên 40 năm nay rồi, và năm 2006 ngài viết ra quyển Hương Sen Vạn Đức, và ngài khuyên những người mà chuyên tu về pháp môn tịnh độ niệm A Di Đà Phật để thay bằng A Di Đà Phật thì nó dễ vào hơn. Khi chuyên tu chuyên hành niệm Phật nhiều mà niệm A Di, các quý vị để ý mà xem, nó bị vướng là từ chỗ gì, từ cái chỗ lưỡi của mình niệm không niệm được nhanh. Khi mà mình chuyên niệm tu thế nào thì tu mà cái niệm nó vẫn không có tiêu được mấy, có tiêu nhưng không tiêu được mấy. Kết quả là gì? Hòa thượng nói là khi mà Hòa thượng nhập thất chuyên tu 21 ngày và Hòa thượng càng tu càng thấy chướng đến, loạn tâm, mất tiếng, cho nên Hòa thượng mới đi ra thất và Hòa thượng đi tìm hiểu, Hòa thượng nghiên cứu tiếng Phạn, đi các nước như Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Tạng và một số nước châu Âu có Phật giáo. Thì Hòa thượng mới phát hiện ra gì? Cái từ tiếng Phạn là Amitabha, Amitabha. Và cả thế giới họ đều phiên âm tiếng Amitabha, như Trung Quốc là Amitabha, Đài Loan cũng Amitabha, Amitabha, Nhật Bản Amitabha, Hàn Quốc Amitabha, Tây Tạng cũng Amitabha. Và một cái tiếng phổ thông nhất trên thế giới đó là tiếng Anh, cũng Amitabha, Amita, tiếng Anh là Amita. Và khi đó Hòa thượng về, Hòa thượng chuyển niệm từ A Di thành Ami. Và Hòa thượng thấy là gì? Càng tu, càng niệm càng thấy nó ngọt ngào, càng niệm càng thấy nó, cái giọng của mình nó luyến theo cái thời gian tu của mình, và cứ thế nó giống như vậy, giống như một dòng nước chảy xuôi vậy, dòng nước chảy xuôi mà con thuyền mình đi xuôi theo dòng nước vậy, để căng cái buồng nữa xuôi theo chiều gió vậy, thấy đi đến đâu nó dễ dàng đến đó. Và hòa thượng bắt đầu chuyển niệm A Di từ đó, và cho đến năm 2006, tức là 38 năm trời chuyển niệm A Di tu tập cho riêng mình như vậy, khi đó hòa thượng mới viết quyển Hương Sen Bản Đức, khuyên những người có duyên với ngài chuyên tu chuyên hành một đời cầu vãng sinh theo ngài thì niệm A Di tu hành nó dễ hơn. Chứ tất nhiên hòa thượng cũng không phỉ báng, không nói những người niệm A Di là sai, hòa thượng chưa bao giờ nói niệm A Di là sai cả, nhưng hòa thượng chỉ nói thì tôi chỉ nói lên gì, lên cái sự kiên tâm của trước đây của chúng ta như thế, và những sự kiên tâm nguyên gốc của tiếng Phạm là như thế. Ai tin tôi thì theo, và ai không tin thì không theo cũng chẳng sao. Và tôi rất tâm đắc một cái sự ví dụ của hòa thượng là gì, giống như cái tivi á, với cái tổng đài pháp ấy, cái tổng đài pháp bây giờ nó ở đây là nó ở gì, ở đây là nó ở phía gì, cái tổng đài là ở đây chúng ta là Hà Nội là phải hướng đến đông nam chẳng hạn, thì cái anten của chúng ta thì cái đầu của nó phải quay về phía đông nam thì mới bắt được gì, hình trong tiếng rõ. Còn nếu thì chúng ta quay về hướng gì, đông đông nam, hoặc chính đông hoặc chính nam, có bắt được không? Cũng bắt được, nhưng mà gì, hình mờ tiếng méo. Gặp ở cái lúc trời mưa trời gió thì gì, chúng ta bắt rất khó. Và Đức Phật A Di Đà trong kinh nói là gì, ngài có pháp hiệu là gì, Amitabha, nguyên âm tiếng Phạn như vậy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng nói về danh hiệu của Đức Phật A Di Đà hay là A Di Đà là gì, Amitabha, nguyên âm tiếng Phạn như vậy, và cả thế giới họ đều phiên cái từ Ami thành A Di. Riêng bên Việt Nam chúng ta không biết phiên âm từ bao giờ, phiên âm này chỉ A Di, nó quen vào cái chúng ta học đạo. Mà quả thực là chúng tôi rất là quen từ xưa đi học cho đến năm 2011, khi mà chúng tôi tiếp xúc với cái cách niệm A Di đầu tiên. Và lúc đầu tôi đã mất 7 ngày tôi phản đối niệm A Di, tôi phản đối đến cùng, tôi bảo là vẽ vời. Nhưng sau khi mà chúng tôi nghiên cứu qua những sách vở và đặc biệt là quyển Hương Sen Bản Đức của hòa thượng, thì khi đó tôi mới tu thử 2 tiếng đồng hồ niệm A Di và 2 tiếng đồng hồ niệm A Di. Khi mà tôi chuyên tu gần như trắng đêm tôi thực hành, và quả đúng như lời hòa thượng nói, và khi đó tôi mới tin, tôi mới bắt đầu chuyển niệm A Di thành A Di từ đó. Mà tất nhiên thì khi mà tôi đi ra ngoài thì tôi gặp các hòa thượng, các thần tọa, các chúng tôi vẫn hoan hỉ tôi niệm A Di theo các cụ bình thường, tôi không có chống đối ai, đó là quan điểm của chúng tôi. Còn hôm nay đến đây thì chúng tôi niệm mãi nó quen rồi, mà sáng nay tôi nói với thầy đạo dân chủ trì ở đây là nếu hôm nay cổng tu cho các phật tử cổng tu theo tịnh tông hoặc hội Việt Nam một hôm xem thế nào. Ở đây là các phật tử chuyên tu theo cách tu của gì, chuồng khác đúng không ạ, thì hôm nay tu thử theo tịnh tông hoặc hội một ngày, chọn một ngày xem như thế nào, xong để các quý vị nghiên cứu phương pháp tu giữa chuồng khác và của tịnh tông hoặc hội Việt Nam. Cách tu của chúng tôi là cách tu hoàn toàn theo cái lối niệm Phật, là theo tịnh tông hoặc hội thế giới của hòa thượng Tịnh Không. Còn niệm A Di là chúng tôi niệm theo Đức Chủ tịch. Và ngài hòa thượng Thích Thiện Tâm, cố hòa thượng Thích Thiện Tâm, hòa thượng Thích Thiện Tâm với hòa thượng Thích Chí Tịnh, hòa thượng Thích Thanh Từ, hòa thượng Thích Nhất Hạnh, 4 vị trưởng lão hòa thượng nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam chúng ta là gì, cùng học một trường Phật học với nhau, cùng học một lớp. Nhưng khi ra trường thì có 2 vị thì theo về thiền, đó là hòa thượng Thích Nhất Hạnh, hòa thượng Thích Thanh Từ. Hòa thượng Thích Nhất Hạnh bây giờ ở bên Làng Mai bên Pháp và rất nhiều tu viện trên khắp thế giới. Hòa thượng Thích Thanh Từ thì có rất nhiều những thiền viện nổi tiếng như Trúc Lâm Đà Lạt, Trúc Lâm Yên Tử, Trúc Lâm Tây Thiên, rồi Trúc Lâm Hàm Rồng, rồi ở bên thiền viện Sùng Phúc vân vân, rất nhiều những thiền viện do hòa thượng Trúc Lâm truyền bá tư tưởng của thiền tông Trung Lâm Yên Tử của Việt Nam. Còn á, hòa thượng thì thiền tâm, ngài ẩn cư và tu hành, ngài hòa thượng thiền tâm ngài niệm Ami sau hòa thượng Thích Chí Tịnh một thời gian, thì hai ngài là bạn với nhau. Sau khi biết hòa thượng Thích Chí Tịnh niệm Ami thì hòa thượng Thiền Tâm cũng niệm Ami, nhưng hòa thượng Thiền Tâm ngài không ra làm việc và ngài chuyên tu. Và cách đây hơn chục năm về trước, ngài đã vãng sinh, biết trước ngày giờ và vãng sinh, ngồi an nhiên và vãng sinh. Đó thì đó là mà vừa rồi tôi mới nhận được một cái quyển là Phật Thuyết A Di Đà Kinh của hòa thượng Thích Thiền Tâm, ngài dịch và ấn bản cho in từ năm 1974. Từ năm 74. Như vậy đến nay là bao nhiêu năm rồi? 30 năm đúng không? 40 à? Ờ đúng rồi, 40 năm. Đó, ngài ấn bản từ năm 1974 đến nay là tròn 40 năm. Như vậy á, thì tôi là càng tăng thêm cái niềm tin của chúng tôi là chắc chắn chúng tôi không tu sai. Mà hòa thượng chủ tịch ngài nói gì đấy, bây giờ các ông ấy, cái tổng đài của Tây Phương Cực Lạc đó là Amitabha, Amitabha. Bây giờ mình thiên âm làm sao đó, cái anten của mình quay làm sao đó cho đúng cái hướng đó thì các ông sẽ bắt tốt hơn. Các ông bắt tốt hơn thì như là xem tivi ấy, hình rõ, hình trong tiếng rõ, cho dù mưa gió các ông vẫn có chẳng ảnh hưởng gì. Còn nếu mà quay sai các ông vẫn bắt được, nhưng mà khi mà trời mưa trời gió là thì hình mờ, tiếng méo, các ông nghe không rõ gì, đó là việc của các ông. Và tôi nghe cái lời giải thích của hòa thượng tôi rất là hoan hỉ. Và đặc biệt là chúng ta bây giờ đây, như các cụ già thì chúng ta biết đấy, nhất là các cụ già ngày xưa mà đi bộ đội thì các cụ biết rồi. Ngày xưa là chúng ta từ trước năm 1975 chúng ta phiên âm cái thành phố Moscow của Nga là gì ạ? Các cụ nhớ lại xem nào. Có một cái bài hát là gì? Chiều mạc tư khoa. Tôi nghe câu hò nghệ tịnh đúng không? Ở bên gì? Một buổi chiều ở bên thành phố Moscow của Nga mà nghe thì cái tiếng hò của quê hương của dân tộc mình, cho nên thì một vị nhạc sĩ họ đã phổ cái bài hát đó, phổ nhạc để thành cái bài hát chiều mạc tư khoa đó. Và khi mà Việt Nam chúng ta phiên cái thành phiên âm cái từ Moscow của Nga đó là mạc tư khoa, cả thế giới họ tìm chả biết là cái mạc tư khoa là thành phố thủ đô của nước nào. Duy nhất quay Việt Nam nói là gì? Đó là thành phố của Moscow của Nga đấy, của Liên Xô đấy. Và Trung Mỹ, thành phố New York của Mỹ, chúng ta biết ngày xưa chúng ta biết năm là gì không? New York. Thành phố New York của thủ đô của gì? Của nước Mỹ. Và ra thế giới, các nhà ngoại giao chúng ta ra thế giới nói là thành phố New York họ, các nhà ngoại giao thế giới ngơ ngác, cái phiên âm họ chẳng biết phiên âm New York là thành phố của nước nào. Và người phiên dịch của chúng ta phải đi giải thích, à chúng tôi thì chúng tôi nói New York là thì chúng tôi phiên âm từ New York đấy. Khi đó những cái người phiên âm phiên dịch ở bên kia thì mới biết riêng bên Việt Nam chúng ta cứ phiên âm riêng. Và chúng ta biết rất nhiều các danh từ mà chúng ta phiên âm một mình chúng ta hiểu nữa. Và sau năm 1975 hoàn toàn giải phóng đất nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Giáo dục chúng ta thì thống nhất là gì? Phiên âm cái gì chuẩn của quốc tế thì chúng ta lấy chuẩn của quốc tế. Và tất cả bây giờ báo chí rồi phiên âm sách vở bây giờ có biết là thành phố New York của Mỹ là thành phố New York hay không? Không có nữa. Có phiên âm Moscow của Nga là mạc tư khoa nữa không? Không có nữa. Cho nên cái gì trước đây là gì? Chúng ta đừng có nghĩ là cái gì cứ trước đây là các cụ phiên âm là đúng 100%. Khi mà tiếp xúc với cái nền văn hóa văn minh trên toàn thế giới, chúng ta phải học những cái hay và sửa những cái gì còn chưa đúng. Tất nhiên đại đa số là những cái sự chuẩn mực về văn hóa thì với truyền thống của các cụ chúng ta ngày xưa là chuẩn, nhưng mà cũng có một số chúng ta phải sai thì chúng ta phải sửa. Đấy, ý của hòa thượng là như vậy. Nhưng mà bây giờ thì hòa thượng nói gì? Nếu mà bây giờ hòa thượng nói là những người phiên âm A Di là sai á, thì tất cả tăng ni mà đăng niệm A Di đó sẽ đứng lên phản đối ngài, và vô tình ngài thì ngài lại là đi gián tăng đoàn, cho nên ngài thì chỉ viết lên cái quyển Hương Sen Vạn Đức và ngài tùy duyên ai niệm thế nào thì niệm. Và tôi đúc kết lại, tôi xem xét là tại sao mà chúng ta tu tăng ni Phật tử, chúng ta tu theo tịnh độ ở Việt Nam, chúng ta không có mấy người tự do tự tại vãng sinh vậy, không có mấy người biết trước ngày giờ như là Phật giáo Phật giáo đồ tịnh độ ở Đài Loan, ở Trung Quốc, ở Hồng Kông, ở Nhật Bản, ở Hàn Quốc và ở một số nước trên thế giới vậy. Thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh, ở dưới Bình Dương, ngoài Bình Dương, bên dưới Bình Dương, Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai, có một cái chốn tổ đình của sư bà Như Dung. Ngài nghe theo bà, sư bà nghe theo Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, và cũng chuyển từ niệm A Di thành A Ni cho chuyên tu như vậy. Chuyên tu nước ni, ở trong đó có trên 300 vị ni chuyên tu, và cái thỉnh thoảng là cái mời Thượng Tọa Chân Quang về đó để giảng pháp ở cái tu viện đó. Và Thượng Tọa Chân Quang thì ngài chuyên về thiền, và ngài không đồng tình là có Tây Phương Cực Lạc, mà cái Tây Phương Cực Lạc chỉ là gì, chỉ là phương tiện của các tổ sư để thuyết ra để mà gì, để mà dẫn cho chúng sinh tu thôi, chứ Thượng Tọa Chân Quang không chấp nhận có thế giới Tây Phương Cực Lạc, không chấp nhận có Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh. Vì vậy á, mà khi mà tới nói giảng thì Thượng Tọa Chân Quang vẫn để lái, chứ Tôn Đức Ni ở trong cái tu viện đó là tu thiền theo mình. Thì khi đó cái có một sư bà là đệ tử của ni trưởng Như Dung đó, với bạch với Thượng Tọa là gì, nếu Thượng Tọa nói là không có Tây Phương Cực Lạc, con phát nguyện một đời để vãng sinh cho Thượng Tọa xem, và con sẽ để con đứng để vãng sinh để Hòa Thượng, để Thượng Tọa xem, chứng minh cho Hòa Thượng, cho Thượng Tọa là gì, có thế giới Tây Phương Cực Lạc, người niệm Phật sẽ được vãng sinh như nguyện. Và vào một hôm, ni sư hẹn bạch với thầy của mình là ni trưởng Như Dung đó là gì, là xin phép là đi vãng sinh. Đại chúng tập nhau niệm trở niệm, và liền ni sư đứng lên và xá Phật và A Di Đà Phật đã đến rồi, con đi đây. Và đứng đi như vậy là mới đây mấy năm thôi. Chúng ta biết là Việt Nam chúng ta bây giờ cũng có những vị, mới có những cái vị mà tự do tự tại như vậy. Đó, cho nên á, thì ở đây thì hôm nay á, tôi không mong lần qua của hôm nay các vị niệm A Di theo tôi hết, không mong như vậy, các vị tùy duyên. Nhưng mà hôm nay á, thì tôi về đây thì thầy chủ trì nói là nhờ buổi sáng thì giảng pháp, buổi chiều ấy thì cho các vị cộng tu một ngày. Thì tôi bảo với cộng tu thì tôi niệm A Di nó quen rồi, thì cho đại chúng niệm A Di theo tôi một ngày, và từ ngày mai trở đi các vị niệm A Di bình thường, không chống trái nhau cả, bình thường. Chúng ta không bác bẻ đúng sai, không chống trái nhau. Nên chiều nay thì bắt đầu ăn cơm xong nghỉ ngơi một rưỡi, chúng ta tề tiểu vân tập tại đạo tràng, và chúng ta thử niệm theo cái cách niệm Phật của đạo tràng Định Tông Học Hội của chúng tôi một buổi chiều, xem nó có giống với cái cách tu của chúng ta không, khác chắc chắn là cách niệm khác. Nhưng khi mấy tiếng đồng hồ niệm Phật như vậy, chúng ta cảm nhận cho cái tâm của mình nó như thế nào, thì buổi chiều hôm nay thì chúng ta sẽ cảm nhận. Bây giờ chúng tôi giới thiệu không hết được, và có lẽ thời gian đã quá dài rồi. Vì các vị ngồi không nói với tôi là hết giờ rồi, cho nên tôi cứ nói. Nếu các vị bảo là hết giờ rồi xin thầy nghỉ thôi thì tôi nghỉ. Lần sau mà tôi giảng cái đến giờ là các quý vị phải giả vờ. Giả vờ là gì? Ôi giời mỏi quá. Thế là có nghĩa là tôi biết ý là về đến giờ rồi. Thế ngồi yên, tôi cứ thế là tôi nói thôi.